Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni. Thưa toàn thể đạo tràng, trong pháp hội Địa Tạng chuyên tu tháng này, hôm nay là ngày chủ nhật, vì vậy mà để thay đổi cái bầu không khí thời pháp thoại trong khóa tu lần này, hôm nay thầy có chương trình chia sẻ Phật pháp vấn đáp theo như đề nghị của ban tổ chức ngày hôm qua. Thì các Phật tử chúng ta có những câu hỏi gì, các vị lên chỗ ban âm thanh, các vị lấy giấy lấy bút, các vị viết và gửi qua đó, xong các vị sẽ gửi lên. Đầu tiên xin trả lời câu hỏi đầu tiên, lấy tuần tự từ trên xuống dưới. Có một Phật tử hỏi rằng á, từ xưa nhà con đã có một vị đom đóm hay vào nhà, cho đến năm 1915 con về tu tại chùa Khai Nguyên. Năm 1915 mà đã về đây rồi á? Năm 1915 thì chắc thì chưa sinh chứ. Lúc đó tôi không biết còn ở trên bụi tre nào. Năm 2015, anh ấy viết năm 1915. Tôi đọc cả nguyên văn. Năm 1915, chắc 2015, con về tu tại chùa Khai Nguyên. Con có thỉnh một bức ảnh Phật A Di Đà và Địa Tạng Vương. Con đã lập ban thờ, Phật riêng, thế mà đom đóm đó vẫn cứ vào nhà mình thường, vẫn cứ vào nhà bình thường và lượn khắp nhà. Con không hiểu được, xin thầy giải đáp cho con được hiểu. Con xin thiên công đức của thầy. Đom đóm ở nhà mà ở, có khi ở gần bìa rừng hay ở gần ngoài cánh đồng thì đến mùa đom đóm nó bay vào nhà là chuyện bình thường, là có gì đâu. Ở chùa đây này, đến mùa đom đóm nó cứ bay vào đầy chùa, nó bay vào cả phòng đầy nè. Thế thì làm sao? Cái này thì cũng không phải lo lắng mà không phải nặng nề đâu. Trừ bao giờ các vị nhìn thấy con đom đóm nó to như cái cốc này này. À, thế thì mới phải lo. Con đom đóm mà nó bình thường nó bay vào thì không có gì mà lạ. Thỉnh thoảng ở ngoài cánh đồng hay ngoài bìa rừng nó nhiều, nó bay vào nhà mình nó chuyện bình thường. Ở chùa đấy, phòng thầy nó bay vào suốt mà, nó sao đâu, không ảnh hưởng, nó không phải lo lắng đâu. Còn thì như trong kinh Địa Tạng nói này, nếu ví dụ như mà cũng có trường hợp đặc biệt, ví dụ như là cái thần thức cái người mất họ chưa được siêu thoát, thì họ về họ bằng cách này hoặc cách khác, họ mong muốn cho người thân hồi hướng trợ duyên công đức cho họ để họ sớm được siêu thoát chẳng hạn. Thì cái trường hợp này thì mình cứ lấy đem kinh Địa Tạng mình tụng, mình hồi hướng cho họ thôi, hồi hướng cho chân linh gia tiên cửu huyền thất tổ oan gia trái chủ vân vân, như thế là được thôi, chứ không phải lo lắng cái trường hợp này. Cái trường hợp này thì Xin trả lời ngắn gọn như vậy thôi, không phải lo lắng đâu, cứ yên tâm mà tu tập bình thường. Trường hợp thứ hai, câu hỏi thứ hai, có Phật tử hỏi rằng: Con bạch thầy, trong lúc con công phu, con thường bị hôn trầm vọng tưởng. Con xin thầy từ bi chỉ dạy cho con trên con đường tu tập. Nam Mô A Di Đà Phật. Có Phật tử hỏi rằng khi tu tập hay lúc công phu hay bị hôn trầm và vọng tưởng. Vọng tưởng ở đây tức là trạo cử đó. Ở trong tiếng Hán gọi là hôn trầm thì đi với trạo cử. Hôn trầm là gì? Là chỉ cho cái sự buồn ngủ nó rủ xuống. Trầm, hôn và trầm chỉ cho cái sự buồn ngủ nó cứ rũ xuống, khiến cho chúng ta đờ đẫn, không nhớ được cái gì. Thậm chí có người đang tụng kinh mà gì, ngáy khò khò luôn. Nó đang tụng kinh luôn. Ai mà xa. Ngày xưa đệ tử của thầy á, mấy sư ông lớn ngày xưa, ông nào cũng thế cả. Ngày xưa còn cái nhà tổ ở chỗ trước cửa đại tượng, mình ở trong phòng, vừa nghe thấy nhất thiết cung kính xong được một tí thôi, không hiểu làm sao, mà chưa hết lễ cửu bái nhé, vừa nghe nhất thiết cung kính được một tí mà cái gì, mấy lễ thôi nghe thấy chả thấy tiếng chuông đâu nữa, mà phòng của thầy thì ở ngay bên cạnh. Ngày xưa cái tam bảo thì chưa xây xong, hay tụng kinh trong nhà tổ mới nghe nhất thiết cung kính bong bong tí, thấy bật đi, đã được một tí lại thấy đọc một cái lại bong bong được một hai lễ, lại thấy bật đi khoảng độ tầm 2-3 phút mới chưa thấy gì ra. Thấy thì khoảng độ hơn chục Phật tử, ngày đó là các Phật tử ở đây vẫn hay đến tụng kinh ban đêm, mà lúc đó mới khoảng 7:30 tối, đây đến 8 giờ đâu, mấy Phật tử thì không dám nói cái gì, người này ngó người kia, người nọ ngó người nọ, chủ lễ là đệ tử của mình đây, cầm dùi chuông mà ngủ gật được, trong cái cầm dùi chuông mà nó ngủ được cái lúc đấy thì mới hay, mà trong khi đó vẫn còn đang quỳ. Mà gì mà thấy đấy khổ, mà không phải một lần mà nhiều lần như thế thì vào thì nào là búng tai, nào là véo tai, nào là tóm tai để giằng lên cho loa thế nào đấy. Nhiều lần như thế mà vẫn cứ ngủ gật được. Cái đấy gọi là gì? Con ma hôn trầm. Con ma buồn ngủ thì nó làm cho chúng ta không thể tinh tiến, không thể nhất tâm để làm khóa lễ được. Đấy, tụng kinh đấy mới kiểu bái, chưa xong kiểu bái mà đang ngủ rồi. Thường thường cái người xuất gia khi mới vào đạo có hai cái nỗi sợ. Nỗi sợ nhất là gì? Đó là thiếu ngủ. Thì ở nhà thì muốn ngủ lúc nào ngủ, dậy lúc nào thì dậy. Hoặc là ít nhất cũng phải gì? 6 giờ, 7 giờ mới dậy. Nếu không phải đi làm thì 6 giờ, 6 rưỡi mới dậy. Ở chùa thì 3 rưỡi mới dậy rồi. Nhà mình ở đây dậy sớm hơn các chùa khác. Các chùa khác thì thường là 4 giờ mới dậy. Nhưng nhà mình là 3 rưỡi dậy rồi. Đánh răng rửa mặt xong 4 giờ kém là vào khóa lễ. Các chùa khác thì dậy muộn hơn nhà mình 30 phút. Mà đêm thì cũng phải 11 giờ, 11 rưỡi mới được đi ngủ. Cho nên sợ nhất là thiếu ngủ. Thường thường các chú tiểu ở các chùa cũng sợ nhất cái đó. Ngày xưa tôi mới vào chùa học đạo, lên trên chùa cao. Tôi nói một vài lần với các quý vị rồi, nó buồn ngủ đến cái mức độ này. Tôi phải lấy cái que tăm, tôi bẻ nó ra, tôi chọc vào cái mày của tôi này. Chính vì vậy cho nên mắt của thầy bây giờ lại bị kém là thế. Nó chảy cả máu ra. Chọc cái hai mày nó cho nó nhíu lên thì vì nó buồn ngủ quá, không thể nào cưỡng được. Chỉ có bằng cách thì lấy cái que tăm thì bẻ ra nghĩ thế. Chọc nó lên cho nó đau, chảy máu ra. Nhưng để cho nó qua cơn buồn ngủ. Trong giai đoạn tu hành của chúng ta nó cũng vượt qua những cái chướng. Ví dụ như chúng ta đi trên đoạn đường từ đây ra Hà Nội chẳng hạn. Đi qua đoạn đường đấy thì nó có cái ổ gà. Hoặc cái đường đó người ta mới làm nó gì, đang làm thì nó rất xấu, đi rất là sóc, rất khó. Thì giai đoạn chúng ta tu hành cũng như thế. Có những người vừa mới tu đã gặp vào cái chướng này. Có những người thì tu lâu, tu sâu hơn một chút mới gặp cái chướng này. Thường là có gì, hai chướng xảy ra. Một là chứa tướng, một là cái chướng hôn trầm, hai là cái chướng trạo cử. Hôn trầm là sao? Tức là buồn ngủ, nhớ nhớ, quên quên. Lên tụng kinh đọc, thậm chí một trang kinh đọc có khi mãi nó không hết một trang kinh các vị. À, nói thật với các quý vị, ngày xưa chúng tôi đọc có khi phải đến 15 phút á. Có những lúc 15 phút chưa hết một trang kinh. Vì sao? Cố gắng lắm đọc được 2-3 dòng nó lại ngủ mất tí rồi. Nó lại rơi mất 2-3-4 phút rồi. Sực tỉnh một cái rồi, cố gắng đọc rồi, được 4-5 dòng một cái rồi. Nó lại gì? Nó lại lịm đến lúc nào không biết. Có một trang kinh có khi 15 phút chưa đọc xong. Giật mình lên, giật mình xuống rồi đến 3-4-5 lần rồi mới hết trang kinh. Đây là con ma gì? Hôn trầm. À, phá cái gì? Con ma hôn trầm này cũng rất khó. Nhưng mà ngày xưa kinh nghiệm thì các tổ cũng đưa ra cho một vài kinh nghiệm. Cái thứ nhất, nếu mà hôn trầm nhẹ nhẹ thì chúng ta thì cứ cầm cái tai này, chúng ta giật cái đuôi tai này, giật thật mạnh. Giật mạnh giật cho nó đỏ lên. Ai buồn ngủ thử luôn đi mà xem nó tỉnh đấy. Nhưng mà tỉnh thì được khoảng 5-10 phút thôi thì nó lại tiếp tục. Mà tiếp tục thì chúng ta lại phải tiếp tục đi. Giật thì giật vừa thôi, không có nó đứt tai lại khổ, là bắt tội thầy. Đấy, cứ thử ai buồn ngủ nhẹ nhẹ. Buồn ngủ nặng thì không khỏi. Buồn ngủ nặng thì các cụ bảo gì? Ngày xưa nếu mà cái phương pháp nặng hơn một chút nữa thì thường lên rồi lấy cái bát nước lạnh. Cái bát nước lạnh với cái khăn ướt thấp sẵn vào đó, cho vào đó thì khi mà buồn ngủ quá thì lấy cái khăn ướt đó. Đang tụng kinh cũng thế, lấy một tay chuông bên này mõ thì vẫn đi, vẫn đánh, vẫn niệm được, niệm Phật hoặc tụng kinh được. Lấy cái tay bên này thì cho vào bát nước, cho vào lau mặt và lau đầu đi, đặc biệt lau ở chỗ tai này. Nó buồn ngủ, lau tai thì nó lại buồn, nó lại tỉnh nhanh hơn là lau trên mắt. Nhưng lúc đó là lau hết cả mắt và đặc biệt khu tai, lau hết cả đầu sang đến gáy này, nước mát mát. Thế thì nó được khoảng 15 phút đấy. Đấy, đấy là một cách gì? Thứ hai, sau cái gì, cái rằng tai đó là mang theo cái khăn ướt. Cách thứ ba đó là các cụ ngày xưa là thường thắp hương ấy. Các cụ để thắp hương lên trên ban thờ rồi, nhưng mà người buồn ngủ ấy, các cụ để cái hương, cắm cái hương vào cái bát gạo, cái cốc gạo để thắp sẵn lên đấy. Buồn ngủ mà cái các cụ cầm, các cụ dí vào chân. Dí vào chân thì thường là gì? Bỏng. Mà bỏng thì giật mình, mà giật mình rồi thì sẽ hết buồn ngủ. Những trường hợp này là những trường hợp gọi là các cụ thường là nhập thất. Những bậc mà họ nhập thất mà họ quyết rồi thì tu chứng ở trong cuộc đời này, họ mới dùng cái biện pháp đó. Thế còn chúng ta thôi thì cứ dùng hai biện pháp đầu, đó là dùng rằng tai, biện pháp thứ hai là lấy khăn ướt, khăn ướt, khăn mát đó. Bát nước bên cạnh đó thì giải quyết cũng được vậy. Đấy là chữa bệnh gì? Hôn trầm. Còn một cái phương pháp chữa bệnh hôn trầm nữa, đó là gì? Khi mà người mà ngồi tụng á, tụng kinh hoặc ngồi niệm Phật á, hay bị buồn ngủ, thì thay vào đó một thời gian, khoảng một vài tuần hay một vài tháng thì đó, đó là gì? Lễ Phật. Đó, cái phương pháp lễ Phật thì, xin lỗi, lễ Phật thì nó cũng buồn ngủ các vị ạ, nhưng mà nó đỡ hơn. Vì sao? Cái thân thể chúng ta vận động. À, thân thể chúng ta vận động thì nó sẽ dễ, nó đỡ buồn ngủ hơn. Chúng ta cứ lễ Phật, ví dụ lễ Ngũ Bạch Danh hay là lễ danh hiệu các Đức Phật chẳng hạn, hoặc là lễ danh hiệu một Đức Phật cũng được. Đó, đó là có một phương pháp gì? Thay đổi cái công phu tu tập của chúng ta từ chỗ ngồi tĩnh tọa niệm Phật hoặc là ngồi tụng kinh bằng cái cách gì? Lễ Phật. Đó. Chúng ta có phương pháp lễ Phật y học. Nếu mà các vị mà học được mà lễ thì rất tốt cho sức khỏe và cũng tốt cho cái vấn đề chữa bệnh hôn trầm trong khi tu nữa. Hoặc rằng gì, nếu lễ Phật nó buồn ngủ thì cũng có một phương pháp thay đổi vào đó là đi kinh hành. Đi kinh hành ở trong phòng của mình được, trong phòng thờ được, đi kinh hành. Mà đi kinh hành thì thường là có khi nó mà buồn ngủ mạnh quá thì có khi đi dúi vào tường ấy. Không có nhiều người vừa đi vừa ngủ được mà. Đấy, ngày xưa thầy có mấy chú tiểu nhỏ thế, đi kinh hành rồi đâm vào cột rồi, nhưng mà vẫn không biết là mình đang khóa lễ. đâm vào cột rồi một cái là nhắm nhắm cái mắt một cái thì lại gần gù lại đâm tiếp. Cái phương pháp mà lễ Phật đó là đỡ buồn ngủ hơn cả, đó, diệt cái từ buồn ngủ hôn trầm dễ hơn cả. Đấy là mấy cái phương pháp để chúng ta thì chữa bệnh hôn trầm, nêu ra để chúng ta cùng tham khảo và cùng thực tập làm sao đó cho nó vượt qua một cái giai đoạn nhất định nào đó thì nó thôi thôi. Ngày xưa chúng tôi mới xuất gia cũng có giai đoạn buồn ngủ, cho tôi nói phải lấy cái tâm để chống lên, chảy cả máu mắt ra như thế. Nhưng có bây giờ thì tụng kinh thì bình thường rồi, thì gần như là không có buồn ngủ nữa. Trừ trường hợp những cái hôm nào mà mình mệt, cái thân thể nó mệt do cái gì, do cơ thể mình nó không điều hòa, nó mệt á, thì nó sinh ra những cái trạng thái như thế thì không thể trách nó được. Vì chúng ta biết cái máy nó chạy mà nó cũng phải nghỉ, đúng không? Cái máy nó chạy nó còn phải nghỉ, không chỉ con người chúng ta. Bình thường ra cái lúc khỏe mà nó như thế thì nó khác, mà lúc mệt thì đương nhiên cũng phải thôi, hoan hỉ cho nó vậy. Vậy còn nó khỏe mà nó vẫn thế thì chúng ta không thể nuông chiều nó được, nó tạo thành cái thói quen. Cứ đi vào tụng kinh hay vào niệm Phật là nó hôn trầm, nó buồn ngủ như thế là ngủ gà ngủ gật, thế là không nên. Chúng ta phải chấn chỉnh ngay, để một hôm, hai hôm, ba hôm, bốn hôm, năm hôm nó được thói quen. Dần dần thì cứ thế là nó ngủ thôi. Cứ vào khóa lễ là nó ngủ, cứ nghe pháp là nó ngủ. Hỏng rồi, đấy là nghiệp. Đấy là bị oan gia trái chủ gì, nó bưng mắt ra che tai á, ngăn che cái sự tinh tiến tu học của chúng ta, thì chúng ta phải vượt qua nó. Còn về vọng tưởng, tức là trạo cử đó, vọng tưởng ở đây á, vọng tưởng là sao? Vọng tưởng nó đối lại với hôn trầm là buồn ngủ, là đờ đẫn, là nhớ quên. Còn trạo cử là gì? Cái tâm nó tán loạn, tức là vọng tưởng đi đó. Trong chữ Hán gọi là gì? Trạo cử, tức là tâm tán loạn, thì nó cứ chạy rong ruổi đông tây nam bắc, nghĩ hết cái này đến nghĩ khác. Thân ngồi trước cái điện Phật, ngồi trước ban thờ Phật, nhưng mà tâm gì, nó lại không ở đó, không trụ ở đó, nó chạy nhảy chỗ này chỗ khác. Cái này thì chúng ta có tụng kinh, có ngồi thiền cũng không được công đức là bao vậy. Cho nên cái người mà chỉ tâm vọng tưởng này, Ngài Thiên Thai Chí Giả Đại Sư ở trong quyển Chỉ Quán Tọa Thiền Pháp Yếu, Ngài dạy, ngày xưa chúng tôi cũng thường hay thực tập cái pháp này. Cái phương pháp này, các cụ dạy chúng ta, nếu mà ngồi niệm Phật, thì chúng ta thì hướng tâm đi xuống, đừng hướng tâm lên. Hướng tâm đi xuống, trụ tâm ở nơi đan điền ở dưới rốn mình, ba đốt, ba cái ngón tay nằm như thế này. Thế nó khoảng độ gì? 3 phân. Đấy là đan điền. Hướng tâm đi xuống, trụ tâm ở đó. Ví dụ chúng ta ngồi thiền, quán niệm hơi thở, thì chúng ta trụ tâm ở vào nơi đan điền đấy. Thì dần dần gì? Cái tâm tán loạn sẽ hết thôi. Giống như dùng cái dây để buộc cái cổ con khỉ, để buộc cái sò, cái mũi của cái cương của con ngựa lại. Thì dần dần gì, nó chạy hoài, nó mệt đử ra rồi, thì chúng ta thì dạy dần, nó cũng vào gì, quy củ để nếp phép tắc vậy. Cho nên chúng ta thấy không chỉ khỉ với ngựa, mà thấy hổ, sư tử, người ta thì người ta còn rèn luyện được để cho thành con vật để đi diễn xiếc cho khán giả xem cơ mà. Cho nên ở đây cần phải có cái sự công phu, nỗ lực, và đặc biệt phải có cái sự gì? Tinh tiến, dũng mãnh và thực tập gì? Cho lâu thì mới diệt trừ được cái tâm vọng tưởng này. Đó, khi niệm Phật thì chúng ta gì? Cũng hướng tâm đi xuống. Hướng tâm đi lên thì là càng hướng lên càng loạn. Nếu tâm vọng tưởng mà chúng ta lúc đó lại quán tưởng gì? Cảnh giới Tây Phương Cực Lạc này, quán tưởng Đức Phật A Di Đà này, rồi quán tưởng Đức Phật Thích Ca, vân 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 vân. Càng quán tưởng như thế thì tâm càng loạn. Cho nên những người tâm tán loạn là không được quán tưởng như thế nữa. Mà người vọng tưởng như vậy, tâm phải hướng xuống trụ nơi đan điền, quán hơi thở của mình. Ví dụ mình niệm Phật này, hít vào thở ra niệm Nam, hít vào thở ra niệm Mô, cho đến A-di-đà Phật. Tính tâm niệm Phật như thế thì mình hít vào biết gì, mình cảm nhận hơi thở mình đang thở vào, trụ nơi đan điền, thở ra, mình cảm nhận hơi thở mình gì đang thở ra nhẹ nhàng từ từ và niệm nam. Đó, cứ như thế cho đến Mô A Di Đà Phật, quên thì bỏ đi, đếm lại từ đầu. Đó, nếu chúng ta niệm Nam Mô A rồi mà quên không biết mình đang niệm đến đâu thì bỏ đi, không cần phải ghi nhớ làm gì cả, bỏ đi, niệm lại từ đầu là Nam Mô A Di Đà Phật vân vân. Đó, đấy là phương pháp gì? Gọi là buộc tâm vọng tưởng. Buộc tâm vọng tưởng, hay là các cụ ngày xưa nói này, đấy chính là chế tâm nhất xứ. Tức là buộc tâm vào một chỗ. Buộc tâm vào một chỗ, đó chính là gì? Là hơi thở. Đó chính là nơi đan điền của chúng ta. Nhưng nếu chủ tâm lâu nơi đan điền ấy, thì nó lại ai sinh ra gì? Nó lại sinh ra buồn ngủ. Thì lúc đó thì lại hướng tâm đi lên, trụ ở nơi gì? Đầu chóp mũi của mình. Hít vào, thở ra, niệm Nam. Hít vào, thở ra, niệm Mô. Cho nên A-di-đà Phật. Nhưng mình để cái tâm nơi chóp mũi của mình này, quán cái tâm lên nơi chóp mũi của mình, thì lúc đó thì cái bệnh hôn trầm gì nó sẽ hết. Tức là buồn ngủ nó sẽ hết. Đó là gì? Hướng tâm đi lên. Nếu trụ ở trên chóp mũi này mà gì, mà thấy á, nó loạn tâm một cái á, thì lại gì, lại hướng tâm đi xuống trụ nơi đan điền. Đấy, các tổ ngày xưa dạy này, hai cái nơi ấy là cái nơi gì? Chúng ta điều trị làm sao cho nó ổn định. Giống như cái cân á, chúng ta thấy bỏ vật nặng vào bên này thì nó ngẩng lên nhiều quá thì chúng ta gì, chúng ta phải giảm bớt nó đi. Thế nó nhẹ quá thì nó ngẩng cái trái cân nó ngẩng xuống, sợ nó đổ thì phải thêm một tí vào bên này, làm sao cho nó đi cân bằng. Đây là tự chúng ta phải tu, chúng ta phải cảm nhận và phải biết mình tâm mình đang ở trong giai đoạn nào, ở trong trạng thái nào để mình cân bằng làm sao cho nó tốt vậy. Giống như nước nóng chúng ta không uống được thì phải để cho nó gì lạnh lạnh đi. Mà lạnh quá uống thì sẽ dễ bị bệnh, dễ viêm họng, thì cũng phải để cho nó ấm bớt đi, vân vân. Đó, đấy là phương pháp thì gọi là trị tâm vọng tưởng tán loạn. Đó. Còn tuyệt đối nhé, các vị tuyệt đối không được để tâm ở lên trên đỉnh đầu nhé, cái huyệt Bách Hội này. Một số các tôn giáo và một số các tà đạo, họ sở dĩ vì sao mà một thời gian họ bảo có thần thông, vì sao mà họ bảo nhìn thấy cái nọ cái kia, vì sao mà họ bảo là có công năng để chữa bệnh này nọ kia, cái đó có không? Có. Nhưng mà phần lớn là gì? Lạc vào đường tà. Cho nên trong nhà Phật có hai nơi Đức Phật, ba nơi, bốn nơi, bốn cái huyệt mà Đức Phật gì không cho các đệ tử của mình đả thông để quán tưởng. Cái huyệt thứ nhất là huyệt Bách Hội. Đức Phật không bao giờ cho đệ tử mình trụ tâm ở nơi huyệt Bách Hội này để khai mở trí tuệ. Mà làm như thế rất nguy hiểm, rất bị dễ bị tẩu hỏa nhập ma. Cái huyệt thứ hai, đó là nơi gì? Ấn đường, tức là giữa hai chặng mày này. Một số các tôn giáo, các tà đạo bây giờ thường dạy người ta gì? Ngồi thiền để mở luân xa. Luân xa, các vị biết luân mở luân xa là gì không? Đó chính là huyệt Bách Hội, huyệt Bách Hội và huyệt gì? Huyệt ở hậu môn. Mở thông ra thì cho là khí âm khí dương là thông suốt nhau để họ mau khai mở trí tuệ. Cho nên chúng ta thấy họ mau gì? Bảo mau có trí tuệ, nhưng thực chế đấy không phải là cái trí tuệ gì do công đức tu hành mà được. Chẳng khác gì chúng ta mở cửa thành ra để đoán gì? Để đoán ngoại bang vào bỏ xây dựng kinh tế cho đất nước chúng ta. Một quốc gia gì mà không tự chủ, bảo là mở cửa ra để cho gì? Cho các nước giàu ở trên thế giới họ vào họ đầu tư, họ làm giàu cho đất nước chúng ta. Ở bước đầu thì họ vào họ đầu tư thật, nhưng mà khi gì? Người ta vững vàng rồi, người ta gì? Người ta mới làm cho đất nước chúng ta mất đi độc lập và tự chủ, người ta sai vì người ta bảo mình, vân vân. Cái này Việt Nam chúng ta đã dính rồi. Đã dính rồi. Vì sao mà Pháp vào được Việt Nam? Chính vì một cái gì? Một cái hiệp ước của nhà Nguyễn. Lúc đó là gì? Hình như là Nguyễn Ánh thì phải, ký với Pháp ở nước ngoài, do Nguyễn Ánh gì thua Nguyễn Huệ. Cho nên là bị Nguyễn Huệ đánh cho tan tác rồi chạy ra nước ngoài. Vì vậy mới ký một cái hiệp ước là gì? Cho gì? Nếu mà Pháp giúp cho Nguyễn Ánh đem được quân để đánh đuổi được Nguyễn Huệ từ miền Nam, phải ít nhất là chờ miền Bắc, còn đánh thua tan tác được thì là tốt nhất. À, nếu mà làm được cái điều đó thì Nguyễn Ánh ký cái hiệp ước cho Pháp đi buôn bán vào thì Việt Nam chúng ta không bị thu thuế. À, có nghĩa thương buôn của người Pháp không bị thu bất cứ loại thuế gì ở Việt Nam chúng ta, cho họ tự do buôn bán, tự do làm ăn, vân vân. Cho nên một thời gian sau thì Pháp căn cứ vào thì cái khế ước ấy, cái hiệp ước ấy, cho nên đem quân đến thì đến ngoài Biển Đông và tấn công Việt Nam của chúng ta. Mà khi tấn công được rồi á, nó đánh được rồi á, bảo nó về nó không đem về. Và kết quả là gì? Nó ở rền lại và nó biến đất nước Việt Nam chúng ta thành một đất nước gì? Nô lệ. Thậm chí là gì? Vua. Nó cũng không thèm nể nữa. Một tên lính Pháp, vua Việt Nam chúng ta nó cũng không thèm sợ nữa. À, thì một tên lính thôi. Chúng ta là gì? Một quốc vương, là vua của một quốc gia mà gì? Một tên lính nó cũng không thèm sợ. Đó, khi mất chủ quyền rồi. Và ở trên thế giới cũng có rất nhiều quốc gia như vậy. Việt Nam chúng ta cũng trên một lần như thế rồi. Ngay cái thời Ngụy cũng thế, đúng không? Thời Ngụy quân, Ngụy quyền cũng thế. Đó, chính quyền ở đằng trong thì cũng mời Mỹ vào. Lúc đầu thì mời vào thì ngon lắm, nhưng mà một thời gian thì nó mọc rễ ra rồi, nó lái cho. Nó muốn đưa ông Tổng thống nào lên thì nó đưa. Nó muốn diệt ông Tổng thống nào lên thì nó diệt. Thế thôi. Rồi bây giờ các quốc gia trên thế giới, cũng nhiều quốc gia đang bị tình trạng như vậy. Đó, đấy là gì? Ý thầy đang dẫn một cái chứng, dẫn chứng về xã hội như thế để chúng ta thấy việc tu tập mình cũng như vậy. Nếu như mình không tự chủ được, mình nhờ một cái thế lực đến bên ngoài để cho mình mau chứng đắc, mau có trí tuệ, mau có thần thông và mau có cái năng lượng siêu nhiên nào đó thì cũng như vậy thôi. Cho nên Đức Phật về tuyệt đối ngăn cấm các đệ tử của mình không được gì, mấy cái nơi huyệt đạo là gì, không được mở nó ra. Mở ra là chết. Mở ra là gì? Tẩu hỏa nhập ma. Thứ nhất là huyệt Bách Hội. Thứ hai là gì? Nơi ấn đường. Thứ ba là nơi hậu môn. Và thứ tư là ở nơi gì? Nơi lòng hai bàn chân. Hãy nhớ cho thầy mấy cái điểm đó. Ngày xưa thì thầy học thiền và ngồi thiền, và học cũng rất kỹ về cái phương, những cái phương pháp đó, tọa thiền của chư tổ, chư Phật, chư tổ các ngày dạy. Mấy cái nơi đó là tuyệt nhiên. Nếu mở cái huyệt ấn đường á, thế chứ chẳng mày chúng ta cứ quán tâm vào đó, quán vào đó nhiều á, mở nó ra thì chúng ta thì sẽ hay nhìn nhanh, nhìn thấy cái cảnh giới này nọ kia, hoặc là nhìn thấy quái âm, hoặc là nhìn thấy quái thần tiên, thậm chí vào là nhìn thấy Phật Bồ Tát vân vân. Nhưng đấy không phải là Phật Bồ Tát thật, mà đấy là gì? Ma giả Phật để lừa gạt chúng ta. Cho nên nếu mà mở huyệt Bách Hội thì bảo mau được trí tuệ. Nhưng cái trí tuệ đấy thì cũng là gì? Ma dựa thôi. Một thời gian sau là gì? Cứ nói nhảm. Nói nhảm, nói làm nhảm suốt ngày. Không biết mình nói cái gì. Nghĩ là gì? Mình là người có trí tuệ, là xuất khẩu thành thơ như vân vân. Nhưng toàn là gì? Vớ vẩn mà thôi. Rồi mà mở gì? Thông huyệt đạo Nhâm Đốc, tức là gì? Huyệt Bách Hội và nơi hậu môn đó, mở thông ra để tu tập, để mau có gì? Có cái điện năng, có thể chữa bệnh bằng gì? Bằng tâm năng á, tức là bằng năng lượng á. Cái này ngày xưa chúng tôi cũng học qua và cũng biết nó, nhưng mà mình không bao giờ làm. À, người tu mà gì? Thường mở cái huyệt Bách Hội, huyệt hậu môn và cái huyệt dưới lòng bàn chân để đả thông khí Nhâm Đốc, âm dương, điều hòa vân vân đó. Thì thường thường thì dần dần thì nếu mà luyện thì vào chú tâm vào nơi thì lòng bàn tay để ra trường để chữa bệnh cho mọi người, có thể chữa bệnh được. Một số những cái căn bệnh có thể chữa được. Như là người đang đau đầu thì sờ tay vào đầu một cái này, hoặc là để ở xa cách hàng mét, cái người kia thì cảm nhận được cái hơi ấm, từ lòng bàn tay của người đó và đã khỏi bệnh. Cho nên là mấy năm trước chúng ta đã rộ lên một cái trường phái gọi là chữa bệnh ở tâm năng đó, nhân điện đó các vị, đặc biệt là ở trong gì miền Trung, Đà Nẵng. À, có nhiều người đến đây khoe với tôi là gì, bạch thầy con có một phương pháp và chữa bệnh, thầy có muốn chữa không, con chữa được. Thế bà chữa bệnh thế nào? Bà con chữa bệnh không cần phải thuốc, thầy ngồi ở bên qua một cái bức màn con cũng chữa được. À, mình biết ngay là lại tâm năng rồi, lại năng lượng rồi, à, lại năng lượng rồi, lại nhân điện rồi. Thế tôi bảo là thế bây giờ chữa thế nào? Bảo là con có thể dùng cái gì? Cái trưởng lực của con, dùng cái nhân điện của con này để chữa bệnh được. Thế tôi ra ngoài tôi bẻ một cành lá vào, tôi để ngay trước mắt. Tôi bảo đây, nếu mà vị dơ cái năng lượng ra 5, 10, 15 phút mà làm héo được cành lá thì tôi công nhận là gì, cái năng lượng của mình, của vị năng lượng có thật. Còn nếu vị không làm được héo cành lá thì năng lượng đó gì là không thật có, do bảng môn tà đạo ma quỷ ám nhập và tạo thành mà thôi. Vị này bảo con làm được, thầy ra bẻ cành lá đưa vào cho, làm mãi đến gì 30 phút đổ mồ hôi chầy chật ra gì cành lá vẫn không héo. Xong tôi bảo đấy nhá, đây là làm cành lá héo còn chẳng làm được. Nếu tôi mang một cành lá héo và tôi bảo vị gì dùng cái năng lượng gốc của vị, dùng cái gì nhân điện của vị để làm cho cành lá gì nó tươi lại á, thì nó còn khó gấp bội hơn nữa. Thế là thôi, A Di Đà Phật xá đã chạy mất thôi. Đó, cho nên chúng ta biết rằng họ cũng chỉ có thể, ma quỷ nó cũng chỉ có thể lừa được một số những người mà họ có thể gì trông mặt và bách thành rong, mà họ lừa được ai họ lừa mà thôi. Còn chúng ta thì trong tâm chúng ta có định lực, trong tâm chúng ta thì có đạo hạnh, và đặc biệt là chúng ta thì có niềm tin chân chính vào Phật pháp chân chính, thì không bao giờ họ làm gì được chúng ta, không bao giờ họ lừa được chúng ta. Đấy là nói về gì? Cho nên tu hành chúng ta cũng phải liệu, chớ có gì nghe mà người ta mà đem tu tập sai pháp là rồi đơ đơ người chạy ra người ma, chạy ra ma, một hồn ma ba hồn quỷ thì mệt lắm. Hôm qua hôm kia có người nhắn tin cho thầy hỏi là bạch thầy, bây giờ gọi là cái một cái hội gọi là hội năng lượng gốc, tế bào năng lượng gốc cái gì gì đó, theo thầy họ cũng lấy, họ cũng truyền bá cả, nói về cả Phật pháp, họ có phải là chính đạo không? Thầy bảo không, họ không phải là chính đạo, họ là theo chúng ta gọi là môn tà đạo thì đúng hơn, tức là nó thiên về gì thần thông. Cái gì mà thiên về thần thông thì đó Đức Phật cho là gì? Tà đạo. À, Đức Phật là không chấp nhận cái việc đó. Ấy nó cũng là một cái phương pháp gì giống như là nhân điện ngày xưa. Ngày xưa nó gọi là nhân điện. À, cái phương pháp là nhân điện dùng khí công để chữa bệnh này nọ, vân vân. Song song thì bây giờ nó có một cái tổ chức rất là mạnh trên thế giới, đó là chính là khí công. Cái môn khí công ấy vốn đầu nó cũng là một cái tổ chức gì, à, một cái nhóm, một cái tổ chức do ông Lý Hồng Chí ở bên Trung Quốc, ông ấy sáng lập nên. Nó một cái hệ phái nó thiên về gì, à, học về võ công và học về khí, để khí công để luyện thần để chữa bệnh thôi. Cái môn này thì họ cũng tích cóp nhiều lắm, họ ăn trộm của Phật một tí, ăn trộm của lão giáo một tí, rồi nó lấy đủ các thứ, các tôn giáo, tư tưởng các tôn giáo ở trên thế giới nổi tiếng, nó lấy mỗi thứ một tí. Đặc biệt Phật giáo trong mấy năm gần đây họ lấy rất là nhiều, và thậm chí nó còn xưng ông Lý Hồng Chí đó là gì, là sánh ngang với thì Đức Phật Thích Ca, mà thậm chí nó còn nói đấy chính là gì, đấy chính là Phật Di Lặc chuyển thế vân vân, để gì? Nó lôi kéo tín đồ Phật tử ở trên thế giới của chúng ta. Nhưng thực tế bây giờ cái tổ chức đó là một tổ chức chính trị ngụy trang gì bằng một cái tổ chức tôn giáo, tổ chức chính trị có yếu tố nước ngoài. Cho nên các Phật tử chúng ta cũng phải hết sức lưu tâm cái này. Mấy năm gần đây á, cái tổ chức này nó tinh vi đến cái mức độ gì, cứ nhắm vào các bác công an và quân đội nghỉ hưu. Công an và quân đội nghỉ hưu, thậm chí có vị lên cấp tướng rồi, cấp tá rồi, nhưng vẫn dính vào. Vì sao? Vì có những người bị bệnh tiểu đường hay là bị bệnh gút vân vân. Đi bệnh viện thì chữa thì tốn nhiều thuốc, nhưng mà có người không khỏi hoặc chỉ khỏi được một thời gian nó lại tái lại. Thế là đến đó thì họ bảo ăn uống một cách gì, nó ăn uống là chế độ điều động, và đặc biệt là gì, tập luyện là khí công ấy, tập luyện là yoga đấy đó, rồi tập luyện các môn tập theo của họ để cho sức khỏe nó tốt lên. Thế khi sức khỏe tốt lên một cái là gì, đấy, bỏ hết bao nhiêu lý tưởng của đảng, của nhà nước, của nhân dân giao phó cho thì quên hết. Hàng ngày thì hàng tháng vẫn gì, cầm sổ lương ra ủy ban nhân dân xã, ủy ban dân phường, ra khu dân phố để lĩnh lương. Nhưng lại đi gì, quay những video, những clip ngắn để lên TikTok, lên mạng xã hội để truyền bá cho gì cái tư tưởng ấy. Thậm chí là gì, mặc cả quần áo, đeo huy chương đầy ngực để truyền bá. Để truyền bá cho gì, cái môn Pháp Luân Công chính là gì, một cái pháp môn tu tập gì đúng chính đạo, đúng chính pháp, rồi đúng chính nghĩa, vân vân, đủ thứ luôn. Và ngày xưa năm ngoái mấy bác an ninh nói với tôi ở bên Vĩnh Phúc giáp với gì Tuyên Quang hai khu vực đó có cả một cái nơi gọi là cái người Trung Quốc, nhưng mà không phải Trung Quốc gốc Trung Quốc, nhưng mà không phải là làm việc cho Trung Quốc bây giờ. Họ đấu thầu một cái khu vực đến mấy trăm ha ở trong rừng. Rồi làm cả cái nhà máy chế biến gỗ ở trong đó. Nhưng thực tế trước đây thì nó là trồng rừng, là chế biến gỗ thật. Nhưng bây giờ nó để biến tướng đi. Thậm chí anh em an ninh của mình là muốn vào đó cũng khó. Mà mọi người cứ mầm mà kéo về đó thôi. Mà về đó thì vào trong đó tu tập một thời gian, ra về là còn có tiền nữa. Còn có tiền. Cho nên là một số những người nghỉ hưu rồi cứ thế là chạy vào thôi. Đấy. Mà cũng khó để mà giải quyết được họ, vì bên ngoài họ thành lập công ty đầy đủ pháp lý nhà nước, họ bảo mọi người vào đó để làm việc trong đó. Đấy. Đôi khi chúng ta thấy nó cũng phức tạp và vô cùng. Cho nên nếu mà chúng ta không khéo, chúng ta dễ nhận lầm, cho gì, cho giả thành thật, cho tà thành chính. Nếu là Phật tử thì chúng ta thấy họ bảo là ông Lý Hồng Chí chính là hóa thân Đức Phật Di Lặc, thế chúng ta bảo Phật Di Lặc, Phật Thích Ca làm bạn với nhau. Đấy, nguy hiểm vô cùng các quý vị. Và thậm chí thì họ cũng có những bài giảng họ cũng tán thán Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Và chúng ta cứ tưởng đó là gì? Là Phật giáo. Rất nguy hiểm. Cho nên các Phật tử chúng ta cũng cần phải gì? Lưu tâm những cái pháp tu của bảng môn tà đạo như thế để mà tránh. Còn cấm thì xin thưa vì chả ai cấm cả. Trừ vi phạm pháp luật thì nhà nước họ cấm thôi. Còn thì Phật giáo cũng không cấm cái đó. Các thầy cũng không cấm cái đó. Để tùy chúng ta thôi lựa chọn. Nhưng mà nếu mà đi sai đường lạc lối thì sau này thì chúng ta sai về quan điểm, về tư tưởng thì sẽ lệch lạc về phẩm chất, về đạo đức, về nhân cách sống của chúng ta, với lòng trung thành với đất nước, với dân tộc chúng ta. Nó có cái sự nguy hiểm rất là lớn sau này, do vì nếu chúng ta mất cái tinh thần yêu nước, đánh mất đi cái nhân phẩm và đạo đức của chúng ta với quê hương đất nước dân tộc, thì chúng ta phản bội tổ quốc lúc nào không biết đâu. Đây là về cái việc lớn của quốc gia thì như thế, việc nhỏ thì bỏ bê hết việc gia đình và chúng ta đi truyền bá cho một cái tổ chức mà thậm chí chúng ta chưa biết mặt cái vị cầm đầu đó là ai, chưa từng bao giờ gặp mặt. Qua nghe các đệ tử của vị đấy truyền bá thôi, chúng ta đi tuyên truyền cho họ, vô tình gì tiếp tay cho giặc mà chúng ta không biết. Đọc câu chuyện gì mì nương trọng thủy, chúng ta cứ chửi mì nương sao mà dốt thế, đem rắn về cắn cả nhà. Nhưng thực tế nếu mà chúng ta không tỉnh táo, chúng ta cũng đang làm người như thế đấy. Cho nên các Phật tử chúng ta học đạo là phải gì, khéo léo, uyển chuyển và phải tinh tế trong cái việc đó. Chứ đừng có thấy gì, Phật tử chúng ta đừng có thấy gì, họ tu họ cũng tốt mà. Đương nhiên họ tốt họ mới tồn tại được chứ. Nhưng đằng sau cái tốt đấy họ ẩn giấu cái gì? Chúng ta nếu không tinh tế, không sâu sắc, chúng ta không biết được. Đó. Cho nên cái việc tu tập của chúng ta, khi ngồi thiền, khi công phu niệm Phật vân vân, đấy, khi mà tâm vọng tưởng nó khởi lên, thầy khuyên chúng ta gì? Là thường là trụ cái tâm nơi gì? Nơi đan điền là một, nơi mũi là hai. Tức là hơi thở, chúng ta có thể chủ tâm lấy hơi thở, quán nó tưởng như thế, qua đi quán đi quán lại, thay đổi đắp đổi cho nhau, là như lý như pháp nhất mà trong kinh luận Đức Phật và chư Tổ đã chỉ dạy. Đó, chúng ta tu như thế thì không sợ lầm đường lạc lối. Đó. Còn cứ mở huyệt này huyệt nọ ra là nguy hiểm vô cùng. Đấy, tiện đây cũng nói thêm như vậy để chúng ta nắm được. Sang câu hỏi tiếp theo. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính bạch thầy, cho con hỏi, bố mẹ chồng con sinh được 6 người con, trong đó 5 người bị gãy chân. Con rất lo cho những người còn lại. 5 người thì gãy chân, 6 người gãy mất 5 người rồi, còn lo cho những người còn lại nữa, còn có 1 người nữa thôi, khổ thân. Con rất lo cho những người còn lại và các thế hệ sau. Con xin thầy bố thí cho con một lời khuyên. Câu này xin trả lời luôn. Theo như trong kinh Nhân Quả, ba đời Đức Phật dạy, do cái nhân gì, cộng nghiệp với cái nhân với nhau, đó là kiếp trước gì, nhìn thấy những tổ chim hoặc những con vật mà chúng ta gì đem bẻ gì, bẻ chân của nó. Tôi kể cho các quý vị nghe một câu chuyện là thời Đức Phật còn tại thế, có kể một câu chuyện, một là gia đình, hai vợ chồng với 4 đứa con, tức là 6 người, đều bị gì? Đều bị một cái tai nạn giống nhau, ngã hay là như thế nào đó, nhưng kết quả gì? Đều gãy chân. À, hai vợ chồng với là 4 đứa con, tức là 6 người, đều gãy chân. Gia đình này cũng 6 người nhưng mà 5 người gãy chân, còn một người. Còn trường hợp kia là trong kinh Đức Phật nói là 6 người thì hai vợ chồng và hai đứa con đều gãy chân. Và câu chuyện đấy được bạch hỏi lên Đức Thế Tôn. Và Đức Thế Tôn thì ngài có thiên nhãn là nhìn thấy rõ, ngài nói rằng thì cách đây thì 33 kiếp về trước cũng chưa phải là nhiều nhé, 33 kiếp thì cũng chưa phải là nhiều. Đức Phật nói là bây giờ có hai vợ chồng gì, tiểu phu đi rừng, nhìn thấy một cái tổ chân, tổ chim, con chim gì, con chim bìm bịp á, nhìn thấy một cái tổ con chim bìm bịp, và hai vợ chồng này nghe người ta nói là gì, muốn học được cái bài thuốc của con chim bìm bịp á, thì nhìn thấy tổ chim, nhìn thấy tổ chim con á, thì bắt cái tổ chim con gì bẻ chân của chúng đi. Và không bao lâu thì mẹ con chim bìm bịp đó nó sẽ gì, về thấy con của nó bị gãy chân, thì con chim mẹ hoặc con chim bố ngay lập tức sẽ bay đi tìm cái loại lá cây để đắp vào cái vết thương của con chim bìm bịp con, và chỉ trong một thời gian ngắn, 1-2 ngày thôi, chân của con chim bìm bịp con kia sẽ gì, sẽ lành. Và hai vợ chồng này vì cái lòng tham, nghĩ là mình muốn học lấy một cái bài thuốc, một cái bài thuốc bí truyền mà chỉ có con chim bìm bịp mới biết như thế. Vì vậy mà đem bẻ hết cả bốn con chân của bốn con chim con. Bẻ đi rồi, thế bây giờ thì hai vợ chồng mới nghĩ là để dòm ngó để học bằng được. Và như vậy hai vợ chồng nghĩ như nào thì làm như thế. Ngó và gì? Học được thì ngày hôm sau thì đến thì dòm thì thấy thì con chim bịp đã lấy cái loại lá cây đó gì để đắp. Nhưng mà nó nhá thì nó mổ nó nhá nó nát ra rồi cho nên nó không phát hiện ra là lá cây gì. Thì quả thật là gì? Mấy ngày hôm sau thì chân con bịp con khỏi thật. Hai vợ chồng tham quá thì tìm cách để bắt gì? Con bịp con bịp mẹ. Thì mẹ con bịp mẹ thì gì? Thường nó ham con mà dùng bẫy để bắt. Bắt được con bịp mẹ và bắt nốt bẻ nốt thì gãy nốt ra chân con bịp mẹ để cho con bịp bố thì lấy thuốc về để chữa cho con bịp mẹ. Và hai vợ chồng thì làm được thì lần sau thì về để học được cái môn thuốc ấy. Và kết quả là học được cái môn thuốc ấy. Nhưng sau khi học được môn thuốc đấy và bắt đầu về đi kiếm tiền, kiếm cũng rất là nhiều tiền. Trong kinh Đức Phật kể câu chuyện là kiếm cũng rất nhiều tiền, nhưng do lòng tham, kiếm được tiền rồi nhưng mà do lòng tham, cho nên chữa bệnh cho người dân thì lấy tiền rất là nhiều. Người nào không có tiền thì không chữa cho họ. Bởi cái lòng tham như thế cho nên phải bị cái quả báo gì? Ngay về cuối đời, cả hai vợ chồng của cái vị đó thì đều bị ngã gãy chân và nằm trên giường bệnh lê lết mãi cho gì thì mới chết. Mà thậm chí cái môn thuốc của ông bà ấy trước đây chữa cho người ta cát ra thì người ta khỏi, nhưng mà đem đắp cho mình thì đắp vào đâu nó lại càng ngứa và càng đau, càng thối thịt rữa đến đó. Và không chỉ hai vợ chồng đó mà hai vợ chồng này có bốn đứa con, hai đứa con trai, hai đứa con gái. Và kết quả thì hai đứa thì con trai, hai đứa con gái là cả bốn đứa cùng gãy chân như nhau. Và từ đó đến nay là 32 kiếp kế tiếp về sau, đến nay chính là kiếp thứ 32 kế tiếp gặp Đức Phật Thế Tôn đó, cả bốn đứa con đấy nhân duyên đắp đổi cho nhau, cùng cộng nghiệp với nhau, cùng sinh vào trong một gia đình và tất cả vẫn đều gì bị khỏe chân như thế. Đấy, qua câu chuyện này chúng ta thấy gì? Nhân quả nó đắp đổi theo nhau thật là đáng sợ vậy. Cho nên cái trường hợp này cũng không phải là gì, nhà có 6 người mà 5 người bị rồi, gãy chân rồi thì cũng còn phải cũng phải xem xét về nhân quả của các vị này. Cho nên cái trường hợp này thì thôi, thầy không phải là Phật cho nên không có đủ thần thông để nhìn thấy kiếp trước hay bao nhiêu kiếp trước của gia đình này như thế nào, cho nên không dám gì, dám nói bừa. Còn thời xưa Đức Phật ngài nhìn thấy rõ cho nên ngài mới thì mới kể cho đại chúng nghe câu chuyện như vậy. Cái trường hợp này thì thầy khuyên là bây giờ thì tốt nhất là gì? Về khuyên gia đình Phật tử này nên chăm chỉ phóng sinh. Nên chăm chỉ phóng sinh. Kiếp trước có khi là gì hay bẻ gãy chân chim rồi hay gì hay chặt chân thú rồi hay chặt cẳng cua. Bây giờ các vị thích ăn cua. Ở đây có ai thích ăn cua giơ tay để xem nào. Ăn cua biển hay cua đồng á? Đấy. Ngày xưa có chặt nhiều cẳng cua không? Thế chuẩn bị tới đây già là sẽ bị bệnh thấp khớp, bệnh đau chân đấy. Thậm chí có khi bây giờ bị rồi á. Bị chưa? Bị rồi hả? Đấy. Thôi chịu khó mà tu, mà không có bị bây giờ mà tu mà còn giả được thì khi nằm yếu không tu được thì nguy nữa. Ngày xưa thầy còn bé thầy hay ăn ốc, thích ăn ốc cho nên gì? Cái trí tuệ của thầy nó cứ học trước rồi quên sau. Xong rồi hay đi đánh bẫy chuột, thì bị chuột thì đi tu thì sẽ làm chú tiểu lên sư bác ở dưới chùa Ngọc Tân. Rõ ràng màn mình mắc mà nó đã cắn màn để nó vào, nó cắn mình, nó cắn thậm chí nó cắn bình thường con chuột nó cắn vừa vừa thôi, nhưng cắn xong rồi nhiễm trùng về đau mà cả tháng, tập tễnh cả tháng. Mắc màn mà nó cắn màn thì nó vào nói gì? Nó cắn. Vì cái tội thì thấy chuột nó nhiều quá khởi cái tâm ác. đó là muốn giết nó. Muốn giết nó rồi mua con mèo, bảo bà vãi mua 2-3 con mèo rồi về để cho nó bắt chuột, để chuột nó vào chùa nhiều quá, tức quá. Thậm chí là khởi cái tâm này là mua thuốc chuột để đánh bả nó ở trong chùa đấy, nhưng may mà mình chưa đánh bả nó. Nhưng mà có mua mèo rồi, bảo bà vãi mua 2-3 con mèo về. Mà quả thật thì khi mua mèo về không biết mèo nó có bắt hay không, nghe tiếng mèo kêu nó cũng vào ý thật. Nhưng mà thì nó không làm gì được, nó không phá được gì, nó phá màn vào để cắn chân mình. Thế là bị đau lần đó thôi. Thì bắt đầu từ đó thì ăn năn sám hối và thôi. Ngày xưa còn trẻ mà, đi làm rừng, đi đào đáy vàng, đi kiếm củi mà, cứ hay đánh bẫy chuột để giết chuột nhiều lắm, giết vô số chuột. Chúng ta biết người dân tộc cơ mà thì họ rất thích ăn gì? Thịt chuột rừng, thịt chuột đồng á, họ thích ăn lắm. Mình ngày xưa cũng thế thôi, con gì khi chưa tu mà chưa biết Phật pháp, con gì cũng ăn. Người ta ăn được con gì là mình ăn con đấy. Nhìn mà ghê. Có mỗi cái món nhái ôm măng là chưa ăn thử thôi. Không, người dân tộc quê thầy là ở vùng sâu sâu là hay ăn cái món nhái ôm măng. Họ bắt cái con nhái thì họ cho vào cái măng rang đó các vị. Họ cho vào từ lúc còn nước lạnh nhá, rồi họ đun lên. Thế bắt đầu là nước nó ấm dần, con nhái nó không có chỗ nào bám, nó ôm chặt lấy cái măng, và lúc chết ấy, nó cứ ôm chặt lấy cái măng nó chết. Cho nên là đây là gọi là món canh nhái ôm măng của người dân tộc Mường nhà thầy đấy. Có ai thèm không? Trưa nay nấu cho món để ăn. Ăn xong rồi sau này đi mà trả nợ. Thèm không? Nhìn ghê cả người ra thèm cái gì. Ấy thế mà gì? Đấy cũng là gì? Khi mà cái người mà họ chưa tu, chưa biết về nhân quả, chưa biết về Phật pháp, họ cho đấy là gì? Cái món ăn thuộc về văn hóa của dân tộc họ. Đó. Nhiều nơi họ có những cái món ăn gọi là cái văn hóa ẩm thực của họ này khủng khiếp lắm các quý vị. Có nơi họ còn ăn giòi nữa cơ. Cái con giòi họ thịt đấy, không đừng không bình thường các vị. Giòi không phải nó ăn gì, nó không phải ăn phân mà ăn thịt, ăn thịt thối. Cái thịt đó họ treo vào một cái nhà mà họ để cho nó tường nó hở ra để cho con lằng, con ruồi, con nhặng xanh nhé, nó bay vào nó bâu thịt và nó đẻ trứng vào đó, và cái trứng của con nhặng đó nó gì, nó một thời gian sau nó nở ra thành con giòi và nó ăn cái thịt đó, và người ta gì ăn cái giòi đó, cái giòi đó người ta lấy xuống người ta ăn. Môn đấy là cái môn các vị lên vùng dân tộc vùng cao á, phải là khách quý đặc biệt họ mới đãi các vị ngon đấy nhé. Còn khách bình thường họ giết gà mổ lợn họ đãi, còn khách đặc biệt mới được gọi là đãi cái món đấy. Đấy, không đơn giản đâu. Đây văn hóa của họ, chúng ta không thể nào cho họ là ăn bẩn được. Đây là văn hóa của họ. Đấy. Cho nên ở đây á, cái trường hợp này chúng ta thấy các Phật tử chúng ta bây giờ ăn uống cái gì cũng phải cẩn trọng cái miệng một tí. Miệng thích ăn ngon để sau này gì thân khẩu ý chúng ta phải cái họa gì đi kéo cày trả nợ. Vì vậy mà Phật Bồ Tát các ngài mới khuyên dạy chúng ta là muốn dứt trừ được cái nghiệp oan oan tương báo, trả nợ đòi nợ lẫn nhau, đó chính là gì, Phật khuyên chúng ta không nên sát sinh và không nên gì ăn thịt chúng sinh lại như thế. Tất nhiên đây là Phật khuyên thôi, chứ nói là Phật cấm tuyệt đối thì cũng không phải. Phật không cấm. Chúng ta biết là cái giới ăn thịt này đúng là Phật không cấm tuyệt đối, đặc biệt là các Phật tử chúng ta. Phật chỉ khuyên là gì, giảm được thì tốt, không được thì gì càng tốt. Phật chỉ cấm không được sát sinh thôi. Đối với Phật tử chúng ta, Phật cấm không được sát sinh thôi. Nếu chúng ta phát nguyện thọ năm giới vân vân thì Phật chỉ cấm không sát sinh, chứ Phật không cấm chúng ta gì ăn thịt. Chúng ta nhớ cái điều đó. Nhưng ở trong kinh luận Đức Phật gì dạy rằng Bồ Tát nhìn thấy chúng sinh đau khổ mà phát Bồ Đề Tâm, nhìn thấy chúng sinh gì bị tán thân mất mạng giữa dưới lưỡi đao, dưới lưỡi hái tử thần của nhân loại, mà khởi lòng từ bi thương xót, tự mình không sát sinh, khuyên người không sát sinh, tự mình không ăn thịt chúng sinh và khuyên người không ăn thịt chúng sinh. Khuyên thôi, chứ là gì, chứ không cấm. Vì vậy bây giờ chúng ta thấy một số các quý thầy À, chủ trương là gì? Phật không cấm ăn thịt, cho nên á, một số các quý thầy vẫn ăn thịt bình thường cũng không sao, kệ họ. Nhưng xin thưa các quý vị, Đức Phật nói là nó có nhân có quả hết. Đời nay chúng ta không sát sinh thì đời nhiều đời nhiều kiếp sau sẽ không bị người giết. À, đời nay chúng ta không mắc nợ là gì, ăn một cân thịt hoặc một yến thịt chúng sinh thì những đời sau chúng ta không phải trả cái nợ gì, một cân thịt hoặc một yến thịt cho chúng sinh. Nếu chúng ta ăn nhiều thì trả nhiều, thế thôi, đơn giản, đây là quy luật nhân quả. Cho nên chúng ta gì, nếu không muốn nợ chúng sinh thì đừng có đi vay chúng sinh làm gì. Chúng ta muốn thành Bồ Tát, thành Phật thì chúng ta phải thực hành theo lời dạy của Đức Phật là ban bố cái lòng từ bi cho rộng khắp. Đức Phật dạy tất cả chúng sinh đều có Phật tính. Ta đây là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành cơ mà. Vậy chúng ta sát sinh thì chúng ta giết một vị Phật tương lai. Chúng ta ăn thịt chúng sinh tức là gì? Ăn thịt một vị Phật tương lai. Nếu mà một bậc tu hành chân chính ở trong tông môn của chúng ta, chắc chắn các quý vị sẽ thấy thà vị đó gì? Bỏ tính mạng mình để cứu mạng của chúng sinh chứ không bao giờ sát sinh. Thà rằng gì? Ăn thịt mình chứ không bao giờ ăn thịt chúng sinh. Thà là bỏ tính mạng của mình chứ không bao giờ ăn thịt chúng sinh để nuôi lớn tính mạng của mình. Ở trong bộ Vãng Sinh Luận có kể một câu chuyện ở bên Trung Quốc. Có một bà mệnh phụ phu nhân tên là bà Thái. Trong sách gọi là bà Thái. Nhà rất là giàu có, gọi hoàng tộc mà, hoàng thân cô thích các quý vị. Mà ngày xưa hoàng thân cô thích thì giàu có lắm. Nhưng mà bà Thái phu nhân đấy, từ khi chưa gả vào nhà đó, bà đã là một tín đồ Phật tử thuần thành, theo ông bà, theo bố mẹ đi chùa rồi. Cho nên khi mà được gả vào gia đình đó, bà vẫn thì phát nguyện ăn chay trường. Vì bà làm được cái việc đó cho nên tuổi thọ của bà rất là cao. Đến năm 80 tuổi thì khi đó thì bị một cái căn bệnh, bệnh người già mà. Thế thầy lang đến với thầy thuốc đến, thầy y đấy, mình gọi là bác sĩ, bây giờ gọi bác sĩ cho dễ hiểu đi. Bác sĩ đến khám thì nói với bà Thái phu nhân với lại nói với người nhà, nói rằng bệnh của Thái phu nhân gì, bây giờ thì tuổi cao rồi cho nên sức khỏe rất là yếu. Vì vậy mà phải gì, phải nấu canh thịt để gì, để ăn vào để tầm bổ thì Thái phu nhân mới hồi phục nhanh và mới có sức khỏe. Và bà nhất định không. Bà nói là gì? Thà để ta chết còn hơn là gì? Để ta sống mà làm khổ đến chúng sinh. Chúng ta thấy không? Thái phu nhân, một người mộ Phật từ bé, được gả vào một gia đình vương gia quý tộc giàu có đầy đủ những gì, những gọi là các cụ ngày xưa nói là sơn hào hải vị để cho gì, bà thọ dụng, nhưng mà cả đời nhất định không ăn. Đến năm 80 tuổi bị bệnh sắp chết, bệnh già sắp chết, bác sĩ bảo phải ăn thì mới khỏe, nhưng bà nói nhất định là không ăn, thà chết chứ gì, chứ không ăn thịt chúng sinh để mà nuôi khỏe cái tấm thân của mình. Và kết quả là một thời gian sau thì bà Thái phu nhân mất. Nhưng trước khi mất, bà biết trước ngày giờ là gì? Bà nói với mọi người là ngày đấy, tháng đấy, giờ đấy gì, A Di Đà Phật sẽ đến gì, đến rước ta về Tây Phương Cực Lạc. Nói trước với người nhà. Đến cái ngày hôm đó thì bà yếu quá rồi, nhưng bà bảo mọi người rồi, thôi thì trước khi về với Phật thì ta cũng phải mặc một bộ áo mới, thân thể cũng phải gì, tắm rửa cho ta sạch sẽ. Cho nên con cháu người hầu mới tắm rửa cho bà, mặc bà bộ áo mới xong. Bà bình thường thì vẫn nằm để niệm Phật. Nhưng lúc đó thì đến giữa vào giờ ngọ của ngày hôm đó và ngày mà bà hẹn A Di Đà Phật đến đón, bà ngồi dậy, bà chắp tay bà niệm Phật, bà hoan hỉ bà bảo A Di Đà Phật, Quán Âm với Thế Chí và thánh chúng đến là đầy trên hư không để đón ta rồi. Bây giờ ta đi đây, từ biệt mọi người. Thế là bà ra đi. Ra đi một cái rồi hương thơm ngào ngạt, phòng của bà gì 3 ngày chưa tan. Cho đến khi làm lễ trà tỳ thì thu được rất nhiều xá lợi của bà. Đấy là trường hợp nói về thái phu nhân niệm Phật gì tu từ bé cho đến già, tâm không bao giờ bị thoái chuyển. Mặc dù ở trong cái cảnh gia đình gì giàu có sung túc như thế, nhưng chưa một lần phạm giới sát sinh, chưa một lần phạm giới gì ăn thịt chúng sinh. Đây mới là những con người gì cực kỳ đáng trân trọng, cực kỳ đáng gì đáng kính nể. Ví dụ chúng những người nghèo mà không có tiền mà mua thịt á, mà ăn thịt thế thì không nói gì. Nhà vương gia lấy vương gia tức là gì, lấy gọi là hoàng thân là cố thích đó. Giàu có như thế nhưng mà không dùng, vì cái tâm gì từ bi rộng lớn thương xót chúng sinh, đến lúc ốm còn không ăn, huống chi nó khỏe. Cho nên học đạo ở đâu, học chính những gì, những tấm gương ấy để chúng ta gì, chúng ta thực hành. Các vị biết chúng tôi ngày xưa đi học cho đến bây giờ cũng vậy, nhiều cám dỗ lắm chứ. Anh em huynh đệ đồng tu đồng học với nhau, thậm chí khuyên mình ăn mình không ăn, bảo ông mà không ăn nữa thì chả ai chơi với ông đâu. Mình nghĩ trong bụng thôi, chả ai chơi với tôi thì tôi chơi với Phật, nên không dám nói ra. Đấy. Người ta bảo mình như thế, mình không dám nói gì. Thậm chí người ta mua về phòng cái gì, người ta ăn cho mình tức, ăn cho mình thèm. Nhưng tức thì mình cũng chẳng tức, vì mình có quyền gì mà tức người ta. Mình cũng có chân có tay, mình có quyền tự do của mình. Họ có chân có tay, họ có quyền tự do của họ. Cho nên mình có quyền gì mà tức người ta, cho nên mình không tức. Họ bảo ăn cho mình thèm, mình ngược lại không thèm, mà mình lại gì, xót thương họ hơn, xót thương chúng sinh hơn, thương cho cả gì, cả họ là những người xuất gia đồng tu đồng đạo, nhưng mà chưa hiểu được lời Phật dạy một cách gì trọn vẹn, chưa thực hành được lời Phật dạy một cách trọn vẹn, mà vì ham ăn mà còn cắn còn xé, còn nhai còn nghiến, còn nuốt gì mạng sống của chúng sinh như thế, gặm xương mút tủy, cắn da cắn thịt của chúng sinh như thế. Thì cái đạo đức của người tu, người ở ngoài thế gian thì đấy chuyện bình thường các quý vị, vì họ có phải người tu đâu, họ không phải người tu, họ không học không hiểu về nhân quả, mà đồng thời họ không phải là người tu, họ chỉ là người một người sống thì được độc lập tự do và hạnh phúc là được, theo cái hiểu của thế gian là được. Họ không cần biết là đời sau họ sẽ đi về đâu, vân vân. Họ chỉ biết là đời này sống được trọn vẹn, hiếu với thì ông bà tổ tiên, hiếu với cha mẹ, chung với tổ quốc, và làm tròn trách nhiệm bổn phận của mình với nhân dân, thế là xong. Họ không cần biết là đời sau họ làm cái gì, họ đi về đâu. Cái người thế gian như thế chúng ta không trách họ được, vì mỗi người một cái quan điểm, một cái tư tưởng, một cái gì, một cái tư duy, một cái đường lối đi khác nhau. Nhưng chúng ta chỉ thấy buồn gì cho người tu của chúng ta. Đã được học Phật rồi, đã được biết nhân quả rồi, thậm chí là người xuất gia rồi, mà một chút cái gì lòng từ bi thương tưởng chúng sinh còn gì, còn không có. Thế thì chúng ta thành Phật thành Bồ Tát làm sao được. Cho nên cái này thì cũng nói thêm như vậy để chúng ta thấy rằng về cái việc gì sát sinh, hại vật và ăn thịt chúng sinh, chúng ta giảm được bao nhiêu thì quý bấy nhiêu. Được thực sự là Phật không cấm các Phật tử đại gia, chúng ta kể cả người xuất gia như các quý thầy, Phật cũng không cấm tuyệt đối là phải ăn chay. Nhưng Đức Phật có nói gì? Nói ý, nói tứ cho chúng ta rằng tất cả chúng sinh đều có Phật tính, Đức Phật là Phật đã thành, chúng sinh là Phật gì? Sẽ thành. Nhớ cái điều đó. Nếu chúng ta ăn gì? Thịt chúng sinh, coi như ăn thịt những vị Phật tương lai. Người ngoài đời thì chúng ta không dám bàn tới. Nhưng người trong đạo chúng ta đi tu để mong thành Phật, mà chúng ta lại đi giết những vị Phật tương lai, những vị Phật khác á, có được không? Chắc chắn không. Cho nên các Phật tử lưu tâm trường hợp đó. Vì vậy mà cái bài giảng, cái câu hỏi của vị này, thầy khuyên là nên phóng sinh cho nhiều vào. Trong này còn có mấy ý hỏi nữa, nhưng mà thôi để dành cho những người khác. Không có hỏi một mình 5-6 ý như vậy. cũng để dịp khác sẽ hỏi thêm sau. Một Phật tử nó hỏi, con xin thầy cho con lời khuyên, nhà con có xây xây gì đây, xây gì đất để đặt xây chữ viết rất khó đọc xây đất để đặt mộ, ba nhà xây thì hai nhà có người chết rồi, chắc là xây trước, xây mộ trước, xây chiếm, cái cụ người ta gọi xây chiếm, xây trước. Ba nhà xây thì hai nhà có người chết rồi, bây giờ con có đặt vào đó được không? Con dâu con nằm mê thấy rắn đánh chết, sau hai ngày thì ốm nặng, thầy ạ, con xin tri ân thầy. Cái này cái xây mộ trước thì cũng không sao, nhưng điều quan trọng xây cái chỗ đấy nó có vấn đề. Chứ còn nhiều người nhiều nhà mà bây giờ người ta xây nghĩa trang gia đình và dòng họ ấy, họ đem xây cả một loạt luôn, giống như nghĩa trang liệt sĩ ấy. Họ đặt có hàng có lối luôn ở trong đó luôn, và phân ra cụ nào sau nào mất thì ở đâu, cụ nào thì ở đâu, còn cháu thì ở đâu, chắt thì ở đâu. Họ xây một loạt như thế xong rồi đậy cái nắp lại. Tương tự như vậy trong nhà chùa chúng ta có cái trường hợp đấy. Các chùa thì có các sư tổ, các cụ hòa thượng thượng tọa ni trưởng ni sư, các quý thầy mà lớn tuổi ấy, sắp mất á, thì chả biết các cụ mất lúc nào, cho nên nó thường là các đệ tử Phật tử nhân dân thì đem xây gì, xây cái tháp gì, tháp trước. Và trong cái tháp thì chúng ta thấy là có bốn cửa, đông tây nam bắc, hoặc đông nam tây nam, đông bắc tây bắc, vân vân. Tháp to thì có thể còn có gì, người ta có đến 6 cửa hoặc 8 cửa cơ để trong đó. Tháp nhỏ thì thường là 4 cửa, hoặc nếu có cái thì trân trọng cái vị sư đó thì xây một cửa thôi, tức là để một cái tiểu thôi, một cái quan tài thôi. Còn có cái tháp thì 4 cửa thì để 4 cái tiểu, 4 cái quan tài gì đó. Có tháp thì còn nhiều hơn, có tháp phải 8 cái. Vì dưới là làm rỗng làm to ra, để 8 cái gì đó. Để làm gì? Xây trước như thế, sau này các cụ, các tổ mà có thị tịch, có viên tịch thì đem nhập tháp luôn. Ví dụ như vừa qua hai chúng ta đi xuống dự cái đám của Đức Đệ Tam Pháp Chủ, Cố Giác Linh Hòa Thượng Thích Phổ Tuệ, đúng không? Chúng ta thấy cái tháp đá trước chùa đó, xây trước phải đến gì 4-5 năm trước á, đấy, xây trước 4-5 năm trước đấy, có sao đâu. Thì cái việc xây trước thì nó không nặng nề đâu các quý vị, không ảnh hưởng gì cả. Hay là kể cả cái việc gì nhập tháp mà bây giờ chúng ta đăng ký cho cả gia đình cũng được, các cháu nó còn gì 5-10 tuổi, 15-20 tuổi, cũng có ảnh hưởng gì đâu, không sao cả. Quan trọng nhất là cái lúc này, cái ngày lễ động thổ và cái ngày lễ xây mấy cái mộ này này là có vấn đề. Về hỏi thử xem lúc đấy đào có giết con vật nào không, đặc biệt là có thể hôm đấy đi đào xây có giết con rắn nào không. Đó, nếu mà lúc đấy mà đào mộ mà thấy con rắn mà giết chết con rắn là nguy, là nguy chứ không đơn giản. Có thể là còn nếu mà đào mà giết con rắn thật thì có khi còn mất thêm một vài mạng nữa, chứ không phải dừng ở chỗ hai nhà kia đâu. Vì câu chuyện này các vị nhớ thầy đầu năm ngoái thì có giảng cái câu chuyện lúc Covid ấy, một cái gia đình mà đi xem ông thầy phong thủy, họ bảo đi đến chỗ đây để đặt mộ, nhưng đặt đến đó thì để đào xuống thì thấy một hang rắn ấy. Thì đêm hôm trước cái ông chủ nhà mơ thấy gì, một người đội khăn đỏ và đội cái mũ đỏ già rồi chống gậy đến, nó bảo là ngày mai á, ông đến ông đặt mộ bố của ông ở đấy, thì xin là ông gì dành cho tôi gì một ngày một đêm đi đá để cho tôi chuyển con cháu tôi đi đá, thì đó ông mới chôn mộ ông ở đấy. Thế trường hợp đó nghe thấy như vậy rồi, nhưng mà hôm sau vẫn không tin, vẫn đến đào. Đào đến thấy một ổ rắn, thấy một ổ rắn ở đó thì liền là cũng không tin, cho nên cho người đổ dầu đổ mỡ và gì đốt sạch, và khi đếm ra là được hơn 800 con rắn, hơn 800 con rắn ở trong cái ổ rắn đấy. Và kết quả là gì, đến tối lại thấy một ông cụ già hôm trước đến nói với cái ông chủ nhà đấy, khóc và nói rằng tôi đã nói với ông rồi, tôi xin ông một ngày một đêm để tôi chuyển con cháu tôi đi đã, vậy mà ông gì, ông không nghe tôi, ông lại giết sạch con cháu của tôi. Cái mối thù này nhớ lấy, nhất định tôi sẽ trả. Nói thế ông cụ ấy đi. Và một thời gian sau thì ông chủ nhà đó gì sinh ra một đứa con trai. Đứa con trai lớn lên thì rất khỏe mạnh, khôi ngô, tuấn tú và đặc biệt rất là giỏi. Giỏi mà thậm chí sau này làm đến cái chức quan mình bây giờ gọi là bộ trưởng trong triều đình nhé. Nôm na là như thế, cho nên dễ hiểu. Chức quan bộ trưởng trông coi về về sách vở, cái mảng giáo dục của nhà nước. Bây giờ mình có cho là bộ trưởng giáo dục đi, đại khái thế. Hay là bộ trưởng tư pháp gì gì đó. Trông về, về cái mảng kiện tụng về quan xử án chứ. Bây giờ gọi là tư pháp à? Không phải. Cái gì nhỉ? Việt Nam chúng ta phải xử án là gì? Về tòa án đó, chánh án tòa án nhân dân tối cao. Đấy, như thế. Đấy, ông ấy làm quan đến cái chức đấy. Ở triều đại nhà Minh bên Trung Quốc. Các vị biết đó, nó báo thù bằng cách nào không? Báo thù cái làm quan đến cái chức đấy được vua tin tưởng rồi. Cho nên thì tin tưởng rồi bắt đầu thì nó lập một cái mưu đi, nó tạo phản. Nó giết vua, nó tạo phản nhưng mà giết không được. Vua cho nên bị vua gì? Chu di cửu tộc, giết sạch trong vòng cũng có một ngày thôi. Giết sạch rồi đếm, gom rác chết đếm lại. Đúng hơn 836 hay 800 bao nhiêu người. Đúng y bằng từng con rắn ấy. Ngày xưa gia đình đó chôn mộ bố giết chết. Chúng ta thấy đây. Và cái đứa con trai đấy gì? Chính là gì? Cái thần rắn chính là cái con rắn mà hiện là cái ông cụ già đến để báo mộng cho người kia. Đầu thai vào nó làm người để nó báo thù bằng cách đấy. Mà chỉ có cách đấy thì chu di cửu tộc với thì mới hạ giận được nó. Hết sạch cái dòng họ ấy luôn. Chúng ta thấy khủng khiếp không? Đó, cho nên cái trường hợp này nếu mà về mà hỏi người nhà mà cái hôm đi đào mộ xây mộ mà có gặp con rắn mà giết con rắn thì thôi ngay lập tức phải làm cái bài vị cho họ để mà cầu siêu cho họ mà sám hối, may ra mới có thể gì giải trừ được. Bằng không thì vất vả lắm. Cũng khuyên như vậy thôi. Còn nếu mà không phải do giết con rắn hay giết cái gì đó thì về cũng nên làm một cái lễ tạ cái khu mộ ấy đi, làm cái lễ cầu mát, hàn long mạch để các thứ đi cho nó ổn định đi. Hai cái trường hợp này thì khuyên nên về kiểm tra lại, và một trong hai cái vấn đề đó nên làm sớm cho tốt. Và đặc biệt nên phát nguyện tụng kinh Địa Tạng lấy một năm, hai năm, ba năm gì đó để mà cho nó ổn định cho những người còn sống bây giờ, và hồi hướng cho những người đã khuất rồi sớm được siêu thoát. Một Phật tử nữa hỏi: con tên là Quách Thị Truyền, con ở xóm Gò Mu, tỉnh Hòa Bình. Nhà con có hai mộ của bố mẹ chồng con. Hai năm nay bị mối làm tổ trùm hết mộ. Từ năm 2012 đến năm 2020, tổng là 6 người anh em trong gia đình nội tộc. Hiện tại bây giờ còn 2 người ốm nặng, đau nằm viện. 2 người đang nằm viện là con trai. Kính bạch thầy chỉ dạy cho gia đình con phải làm thế nào ạ? Gia đình con năm nay muốn sang cát hai mộ và xin xây lại một mộ. Một mộ 10 năm, một mộ 7 năm, một mộ không sang cát là được 3 năm. Có xây được không ạ? Được, nên làm lại đi. Đặc biệt hai cái mộ bị mối đùn nên chuyển đi. Chuyển ra cái đất chỗ khác, đất chỗ đấy là có mối nhiều. Đất mối ở trong quê Hòa Bình ấy, thì thường về đất đồi, đất mối nhiều. Gặp và chúng cái tổ mối chôn và chúng cái nơi mối nó làm tổ, nó đùn lên là đúng thôi. Cướp chỗ của nó mà, thường là mối nó ở trước. Chúng ta đem đào xuống rồi chôn sau thì vào cái tổ của nó, gần tổ của nó thì nó xây nó đùn lên là đúng thôi. Cái trường hợp này nên thì tháng 10 này nên nó chuyển đi, tháng 10 âm đã. Ngày 21 tháng 10 âm này nên làm cái lễ để chuyển. Cái nào cần sang cát thì sang cát, cái nào cần xây thì xây. Mà đặc biệt hai cái ngôi mộ mà có mối đùn này nên chuyển. mấy hôm pháp hội từ hôm nay trở đi, hoặc là đặc biệt là hôm Vu Lan, nên làm bài vị, làm sớ cầu siêu, làm bài vị để cúng cầu siêu cho các cụ cho nó mát mẻ, hồi hướng cho nó mát mẻ trước. Khất với các cụ là thôi để tháng 10, nhớ nha gia đình, 21 tháng 10 âm thì làm. Có Phật tử nó hỏi, năm 2018 con đã gửi câu hỏi và đã được thầy giải đáp về hoàn cảnh của gia đình con. Không khí trong gia đình con rất nặng nề, con cái công danh sự nghiệp, tình duyên chưa ổn định, sức khỏe của con gầy yếu, khám bác sĩ không có bệnh gì trầm trọng. Được thầy chỉ bảo con đã làm theo, nhưng đến nay sự việc chưa được cải thiện mấy. Làm theo nhưng làm thế nào? Làm một ngày có tụng được hết một bộ kinh Địa Tạng không? Lúc tụng kinh có thành tâm không? Có nhất tâm không? Có chí thành chí kính không? Hay là tụng một ngày nghỉ vài ngày, một tháng tụng hai ngày, ba ngày vân vân, hay tụng được vài bữa xong rồi thì lại chán lại bỏ lại đi buôn dưa lê vân vân. Đó, điều quan trọng làm có nhất tâm hay không. Đó, chứ không phải là có làm nhưng mà có nhất tâm không, có tha thiết không, có chí thành chí kính hay không. Đó, đây là một vấn đề tâm linh mà các quý vị phải xuất phát từ gì, cái tâm thành kính nhất thì mới có thể được sở cầu như ý, sở nguyện tổng tâm được. Người ta làm người ta được, tại sao mình làm mình không được? Mình xem xét lại cái việc làm của mình. Cái thứ nhất là gì? Có thường xuyên không? Tức là ngày nào có làm được không đó. Và khi làm thì có thành kính không? Có nhất tâm không? Một là thường xuyên không? Hai là gì? Có thành kính không? Ba là gì? Lúc làm có như lý như pháp không? Đó, quan trọng lắm các quý vị. Vị này nói nữa là sức khỏe của con yếu ngày càng sút, sức khỏe ngày càng sa sút, càng yếu. Cháu gái sinh năm 1991 đã có nghề nghiệp nhưng chưa có gia đình. Ở đây tới đây Covid thì hòm hòm rồi. Bắt đầu dịp tháng 7 tới đây chúng ta phải ra mắt một cái ban, gọi là một cái ban ở trong chùa chúng ta phải có một cái ban, gọi là cái gì lần trước bảo là cái ban gì nhỉ? Lấy tên là gì chưa nhỉ? Để kết nối thì tạo cái mối thì kết nối liên duyên cho các gì, các bố các mẹ và các anh các chị á, cho các bạn á mà nhiều tuổi rồi, hoặc là gì đi lễ chùa thì cầu cho con trai được lấy được vợ, con gái gấp lấy được chồng vân vân. Năm ngoái năm kia khi mà chưa có dịch thì bảo là nên có một cái ban đấy, ai có con trai muốn kết nối để nó tìm hiểu lấy vợ, ai con gái muốn kết nối tìm hiểu cho lấy chồng, hãy gặp gì cái trưởng nhóm đấy, trưởng ban đấy, để trưởng ban đấy hỏi về tên tuổi địa chỉ, xem về ảnh, gọi lấy điện thoại xem sẽ thì ghép đôi cho các bạn tìm hiểu nhau. Tất nhiên ghép đôi cho các bạn tìm hiểu nhau các Phật tử chúng ta làm được, còn thầy thì không làm được. Thầy làm thế là thầy đọa A Tỳ địa ngục luôn. Vì sao? Về giới luật của nhà Phật á, Đức Phật cấm không cho các tỷ khiêu gì làm mai làm mối cho các cư sĩ chúng ta. Nhưng các cư sĩ Phật tử đại gia chúng ta thì được phép làm cái điều đó. Cho nên thành lập một cái ban đó cho mọi người. Nhà mình á, đầu xuân năm mới mọi người lên lễ cầu duyên cho con cho cháu nhiều lắm. Có những trường hợp 50 tuổi vẫn đi cầu duyên. Năm ngoái có một cụ 67 tuổi đến là thầy, bà thầy á, con thầy có thể hồi hướng cho con được không? Thế tôi bảo là cụ có gì cụ viết vào cái tờ giấy cho thầy. Sang bên cái bàn bên cạnh lấy tờ giấy cái bút viết khoảng 5-10 phút mang sang. Mình tưởng là cụ gì ạ? Ghi là 67 tuổi, mình tưởng là cái cụ cầu gì? Cầu bình an, cầu mạnh khỏe, cầu cho trí tuệ minh mẫn để tu tập. Mình đọc mình tưởng mình nhầm. Và cầu gì ạ? Cầu duyên. 67 tuổi còn cầu duyên. Thế mình đọc mình cứ tưởng là nhầm, mình bảo thế cái cụ cầu duyên cho gì? Cho cháu nội, cháu ngoại. Và dạ không bạch thầy, con cầu duyên cho chính bản thân con. Thế tôi bảo thì cụ có gia đình chưa? Và dạ con có thì hai đời chồng nhưng mà hai người chồng con đều chết. Một người mới cưới được 3 năm thì chết, còn một người chồng thì chết cách đây 15 năm rồi. Thế tôi bảo khổ, thế cụ là còn muốn hại một người nữa, thế xong cụ mới yên tâm ra đi hay sao? 67 tuổi đầu rồi còn đi cầu duyên hai đời chồng, còn cầu một đời nữa là gì cho nó khổ. Với gì còn 35-40 tuổi, còn cái tuổi gì xuân sắc ấy thì bảo là cầu duyên cho nó đã. 67 tuổi cái tuổi gì? Bây giờ cầu kinh đi. Tôi bảo bây giờ cầu kinh đi. Và cầu kinh thế nào thầy? Tức là thỉnh quyển kinh về mà hàng ngày mà đọc kinh mà cầu đi. Cầu sinh Tây Phương Cực Lạc đi. Khổ ở cái thế giới này nó khổ lắm rồi, chưa khổ hay sao? Bảo nhưng mà con thích cái ông ấy cũng thích con. Phải để bó tay vào A-di-đà Phật. Bảo người ta cầu duyên, người ta bảo thì ông ấy thích con cũng thích ông ấy thì thôi bó tay. Không làm được gì nữa. Đấy. Đời lắm cái nó éo le lắm các quý vị. Cái trường hợp này này, nếu mà gặp ông may bà mối thì cũng mệt phết đấy, giải quyết kiểu gì. Đấy thì tới đây, cho ra giam pháp hội tới đây cho ra mắt luôn. Hôm trước thầy định dự kiến là gì? Thấy chú Đạt và cô Hương ở trong cái tổ Liên Hoa Hà Đông ấy, của chú bà Nguyệt ấy. Thấy cô chú còn trẻ mà thấy khéo lắm. Thầy định để giới thiệu và bầu hai vợ chồng chú này là trưởng cái nhóm này, thì nghĩ tốt đấy. Xe duyên, kết duyên tốt, cả hai vợ chồng đều khéo cả. Đều khéo, đều có tâm mà thầy đấy nhanh nhẹn. Thế là các cụ, các Phật tử chúng ta đi lễ thì con cháu mà ở quanh khu vực Hà Nội cứ kết vào đó. Chúng ta xem trên chương trình TV có cái chương trình gì nhỉ? Cái gì nhỉ? Bạn muốn hẹn hò là cái gì đó? Do cái chú Quyền Linh với cái cô gì Cát Tường hay cái gì để làm cái chương trình đó đúng không? Nó kết đôi được cho rất là nhiều người. Vì nhiều người sống họ phải đi làm công ty, đi làm cơ quan nhà nước. Họ bận không có thời gian để đi tìm hiểu nhau. Đấy, bây giờ xin thưa vì có những người đi làm việc như thế đấy. Việc cho các công ty doanh nghiệp nước ngoài làm cả thứ bảy chủ nhật luôn đấy. Họ làm thay ca với nhau, có khi làm cả ca đêm. Không có thời gian để tìm hiểu nhau. Đấy, nó khổ thế đấy. Cho nên phải thông qua một vài những cái chương trình kết duyên ở xã hội như vậy. Còn chúng ta ở đây là những người thân bố mẹ đều đi chùa cả. Ông bà con cháu đi chùa cả. Kết duyên làm sao cho hợp lý. Cái này thầy nghĩ là chắc thầy không cần phải dạy các Phật tử đâu. Các Phật tử sẽ biết cái điều này. Nhưng có một cái mối liên hệ đó thì cho các vị liên hệ với nhau. Con cháu giới thiệu cho nhau, thế là ưng nhau một cái thì ông bà bố mẹ đều đi chùa đây hết cả rồi. Thậm chí con cái nó cũng biết nó đi chùa rồi. Thế gọi là các cụ ngày xưa nói hợp tình hợp duyên với nhau thì nồi nào thì úp vào vung gì, vào vung nấy. Thế được thôi. Công chức thì nhà nước thì giới thiệu cho công chức nhà nước hay công chức doanh nghiệp vân vân. Những người làm nông dân thì giới thiệu cùng với người nông dân. Mình gọi cả các cụ ngày xưa gọi là gì? Nồi nào thì úp vung đấy. Úp sao cho chọn gì. Thì công việc nó sẽ tốt thôi. Đây là nhiều Phật tử lên hay làm lễ cầu duyên, đặc biệt tháng 7 này cũng có đấy. Tới đây ra mắt luôn. Có nên không nhỉ các Phật tử nhỉ? Có nên không? Thầy nghĩ nên đấy. Thầy thì không làm cái điều đó, nhưng gì các Phật tử đứng lên làm thì được. Gieo duyên cho nhau tốt. Nhưng nếu mà gặp cái trường hợp 67 tuổi mà còn đi hỏi kết duyên thì phải lên tham vấn thầy nhá. Tham vấn thầy. Thầy khuyên cho là nên gì? Nên cầu kinh niệm Phật thì thôi lúc đấy. Cách đây hôm đầu năm hôm Tết có một cái cô làm việc ở chính phủ, làm việc ở chính phủ đến xin nói với thầy, đưa cả cái anh chàng đó lên ăn cơm với thầy. Ăn cơm xong cứ phải gặp thầy bằng được, nhờ mấy Phật tử thân tín đưa vào gặp thầy bằng được. Hỏi rằng bạch thầy, thầy cho con hỏi cái này tế nhị tí. Bà vâng, cô cứ hỏi đi. Thầy nhìn thấy anh như thế nào? Và anh nào? Cái anh mà ăn cơm cùng mâm với thầy ấy. Thế tôi bảo cũng được. Nhìn người cũng sáng sủa cũng được. Không thì có việc gì? Bạch thầy, thầy thấy con với anh đấy có nên tiến tới một bước nữa với nhau không? Thế tôi hỏi rằng, thế thì chú ấy thế nào, không có gia đình nhỉ? Cô gia đình thế nào? Gia đình chúng con thì con có một đứa con trai đang du học ở nước ngoài, vợ chồng con đã ly hôn rồi. Anh ấy thì cũng có gia đình và hai đứa con, nhưng bà cũng mới ly, vừa ly thân xong, chưa ly hôn mới ly thân. Thầy bảo là thôi cô ạ, cô có đứa con trai đang đi học đại học ở nước ngoài, đấy là một tài sản vô giá rồi. Giờ lo cho con đi. Năm nay cũng hơn 50 tuổi, gần 60 tuổi, đến nơi gần nghỉ hưu rồi. Còn phiêu lưu và cái chuyện tình cảm, tình ái làm gì nữa. Mà biết cái Phật Pháp rồi, biết ăn chay rồi, biết tụng kinh niệm Phật rồi, thì tội gì mà phải mua dây buộc mình cho nó khổ. Thế bảo, nhưng anh yêu con thật lòng thầy ạ. Thì khi người ta yêu, người ta lừa ra thì người ta ngọt ngào, thì ai mà chẳng nói là yêu thật lòng. Chẳng lẽ cô, anh ấy bảo với cô là anh yêu em chỉ 50% mà. Thì cô có tin không? Người ta phải yêu cô thật lòng chứ. Nhưng mà thầy nói trước với cô này, anh chàng này không yêu mình cô đâu, nó phải yêu ít nhất là 2-3 người nữa. Cô không tin, phải đi điều tra mà xem. Mấy tháng sau lên gặp thầy bảo, ôi dồi ôi, sao thầy nhìn người chuẩn thế. Con về con điều tra, đúng anh ấy bắt cả hai tay, mà không chỉ bắt hai tay, mà anh ấy bắt ba tay thầy ạ. Trong lúc yêu con, anh ấy còn gì, còn đi về với vợ của anh ấy, về vợ anh mới ly thân, và anh còn cả một cô nữa, nên anh ấy không chỉ bắt cả hai tay, mà anh bắt cả gì, ba tay. Thế thầy bảo, đấy, cô cứ bảo gì, anh ấy yêu con lắm, thì yêu 100%. Và đời, lúc người ta muốn đạt được cái gì mà họ gì, đưa ra thì họ phải tìm đủ mọi cái lời khéo nhất để gì, để họ lừa người khác rồi. Mình không tỉnh là mình chết. Cho nên những ở trong đây các Phật tử chúng ta lớn tuổi rồi, hoặc là theo thầy cứ khoảng tầm từ 45-50 trở lên thì thôi. Nếu không may á, vợ mất rồi, hoặc chồng mất rồi, hoặc vợ chồng á, chia tay rồi, có con trai con gái thì ở vậy mà nuôi con, ở vậy mà tu cho nó yên. Thật đấy. Nếu mà là phụ nữ, các Phật tử nữ mà tầm 45-50 trở lên rồi thì khuyên là thôi, ở vậy mà nuôi con để mà tu cho nó nhàn. Mà nếu không có con, ở vậy mà tu cho nó nhàn, cứ tu cứ làm đi, bao giờ về hưu á, hoặc bao giờ thì không kiếm được tiền nữa, hoặc bao giờ thì ở nhà mà chán nó thì lên đây để thầy nuôi. Lo cái gì đó, chả phải lo. Nuôi xong sau này chết thì cũng làm ma cho luôn, khỏi phải lo. Ma đơn giản thôi, làm theo nghi lễ nhà chùa thì đơn giản thôi các quý vị. Đó, nặng nề làm cái gì cho nó khổ đây ra. Tự nhiên mình đang yên, đang lành, đang tự do, muốn đi đâu thì đi, muốn về về, muốn ăn gì thì ăn. Nay tự nhiên thì vớ vào cái của nợ nó về đi. Nó bảo đi ra chợ mua thịt sát sinh để nấu cơm cho nó thì vẫn phải làm, không làm được nó thụi cho. Nó bảo đi mua rượu cho nó uống, không mua nó thụi cho. Làm được đồng nào, đến tháng lấy được đồng lương là đưa cho nó đi, đi cờ bạc để đóm trai gái. Lúc đó có phải khổ không? Cái trường hợp này có rồi à. Ngày xưa tôi khuyên một Phật tử lâu lắm rồi. Đấy, không không phải che mặt làm gì, thầy biết rồi. Biết rồi. Ngày xưa lâu lắm rồi. Có một Phật tử, ngày đó chắc tôi nghĩ là phải trên 60 rồi. Khổ. Thầy bảo thôi. Thầy gọi là cụ rồi. Thôi cụ à. Yêu đương là gì chứ nó khổ. Bây giờ yêu Phật đi. Đấy. Ít tuổi nữa đâu. Tôi và gọi bằng cụ rồi mà. Nhưng mà thầy nói thế nào thì nói lúc đấy thì vâng vâng, con nghe thầy. Nhưng mà cuối cùng gì? Lại đi về dọn về sống cùng nhà với nhau không biết từ lúc nào. Sau này thỉnh thoảng lên cho tôi thấy thì mặt mũi cứ thế đen sạm, nó tôi hỏi làm sao, bảo con mất ăn mất ngủ, buồn lắm, kiếm được đồng nào về thì anh ấy cứ lấy hết thầy ạ. Không cho thì anh gì, anh chửi anh mắng cho, đá thúng đụng lia, khổ lắm. Tôi bảo đấy, thầy nói rồi không nghe, lên cái vai thì bà nội bà ngoại rồi không nghe. Thế an nhàn thì muốn đi chùa thì ra chùa, ra xe, ra bến xe buýt, bắt xe cái lên đây tu ở 5-7 ngày, chục ngày, nhớ nhà thì lại về. Thì mà gì ở nhà thế thì thấy chán chán, muốn lên chùa để tu thì lên. Thế tháng thì có gì 4-5 triệu tiền lương rồi, chả phải sống nhờ ai nữa. không nghe, khổ thân. Nào, có cụ nào trong đây muốn đi bước nữa không? Giơ tay xem nào. Hả? Có cụ nào không? Ồ, thầy hỏi có cụ nào không ấy? Các cụ thì phải thường phải 50, 60 rồi. Có cụ nào không? Mệt lắm. Thôi cái đấy cái quan trẻ để kệ chúng nó. Mình già rồi thì mình lo mình tu thôi. Đấy, nói vui như thế. Ờ, trường hợp này á, Phật tử này thì thôi thì khuyên là cũng nên nhất tâm để tu tập, xem lại cái việc tu tập của mình. À, nhất tâm tụng kinh niệm Phật cho nó tốt. Thế nên pháp hội này thì pháp hội Vũ Lan thế đây này, cho con nó lên chùa xem nó lễ Phật, trước là lễ Phật, sau là gì, là hồi hướng cho các oan gia trái chủ, các cái nhân duyên tiền kiếp của họ để cho nó sớm được siêu thoát đi. Thứ nữa là gặp cái tổ này, cái ban gọi là cái ban, tôi chưa nghĩ là cái tên gì, lần trước nghĩ ra rồi, nó lâu rồi không hoạt động, nó quên mất. Thì tối nay tôi về thì nghĩ nhá, đặt cái bài tên thật là hay, rồi là kêu nghe thấy mà mọi người đều muốn alo gọi điện đó. Để kết duyên. Đấy, trường hợp này khuyên như vậy. Phật tử nữa hỏi, gia đình Ngô Quý Tấn, Ngô Thị Ngọc, Phật tử ở Bắc Ninh, có đứa con Ngô Quý Huy, năm nay cháu 14 tuổi, hiện bây giờ cháu không nói được câu nào. Gia đình con xin thầy hoan hỷ và giải đáp giúp đỡ gia đình con. Con xin cảm ơn thầy và các sư ông sư cô sư bác ở trong chùa A Di Đà Phật. Ở cái trường hợp này thầy khuyên là gì, nên đưa con đến gặp bác sĩ chuyên về gì, về tai mũi họng, hay các bác sĩ về chuyên cái này để các bác sĩ thăm khám và tư vấn cho. Đấy là về mặt gì, về mặt xã hội. Còn về mặt tâm linh nhá, thì vợ chồng nên phát nguyện lập cái đàn Địa Tạng 49 ngày ở tại nhà để khai kinh Địa Tạng và tụng kinh Địa Tạng. Cái cách lập đàn kinh Địa Tạng, nghe những một vài cái bài giảng trước thầy có nói rồi đấy. À, thì lập đàn kinh Địa Tạng để mà phát nguyện tụng 49 ngày, mỗi ngày hết bộ kinh Địa Tạng. À, hàng ngày thì thường 7 cái chén nước đó, thì cái chén nước ở giữa thì đem vẩy hết nhà cửa đất cát, còn 6 chén còn lại thì để cho con nó uống. À, con nó uống và hồi hướng, âm dương đều chữa. Dương thì đi gặp các bác sĩ chuyên, các bác sĩ tư vấn cho. Còn về âm thì nên lập cái đàn Địa Tạng để phát nguyện mỗi ngày đọc một bộ kinh Địa Tạng 49 ngày liền như thế, cộng thêm phóng sinh tu phúc mà hồi hướng cho con nó nữa. Thì biết đâu đó thì nếu mà gặp thầy gặp thuốc mà chữa được cho các con nó là quý nhất. Cái này nên kết hợp như thế. Chứ còn việc tâm linh không thì cũng không giải quyết được cái gì đâu. Đó. Một Phật tử nữa hỏi, tên con là Phạm Thị Khang, 65 tuổi, trú tại thôn Bá Nội, xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng, Hà Nội. Nay con có việc xin hỏi thầy một việc như sau. Năm 1973, gia đình con có bản điện tứ phủ thờ bản mệnh của mẹ con, không có quan nhang, tức là chỉ thờ thôi chứ không có quan nhang. Năm 2006, mẹ con mất, gia đình con giải bản điện lần một, lại lần hai. Con vẫn mơ bị rắn đuổi, mẹ con vẫn về lễ điện, tức là mơ thấy rắn đuổi, mơ thấy mẹ con bị về lễ điện. Con đi xem thầy bảo nhà vẫn có bóng thánh, tức là cái giải điện nó chưa xong đó. Con đón thầy về giải điện lần thứ ba. Sau khi giải, con không mơ gì nữa. Thầy xem lần trước nói có bóng thánh, lần ba con giải xong vẫn nói với vợ chồng con có bóng thánh, có bóng thánh nữa. Đến nay con cháu nhà con đã lớn tuổi mà không lấy vợ. Con đến lấy vợ là đứng lên đi. À, nói đến lấy vợ là đứng lên đi. Chữ xấu quá. À, con đã tụng kinh Địa Tạng theo thầy hướng dẫn từ hôm pháp hội Phật tử đến nay, Phật đản đến nay. Mỗi ngày hết một bộ vào buổi sáng và buổi chiều. Vậy không biết chênh lệch về đâu mà lại như vậy. Con xin Thầy lời dạy, lời khuyên chân thành nhất ạ. Đương nhiên Thầy khuyên toàn là khuyên lời chân thành nhất rồi. Thầy có đâu khuyên lời khuyên nửa vời đâu. Ở trường hợp câu hỏi của Phật tử ở Đan Phượng này, Thầy xin trả lời là thôi, từ giờ trở đi đừng có đi xem đi xỏ làm gì nữa. Mình cứ nhất tâm y giáo phụng hành, lời Phật lời Tổ đã dạy rồi, kinh Địa Tạng, kinh Phổ Môn mình đã thỉnh về rồi, cứ thế mà đọc tụng hàng ngày. Còn việc các con nó lớn chưa lấy vợ gả chồng vân vân đó, thì Thầy bảo thôi, cứ bình tĩnh, duyên nó đến, nó phải từ từ nó mới đến chứ. Đến Pháp Hội tháng 7 này thì cứ làm cái bài vị cầu siêu cho gia tiên bên nội, bài vị cầu siêu gia tiên cho bên ngoại. Tất cả các Phật tử chúng ta cũng nên làm cái điều đó, rất là tốt. Làm mà sớ rồi làm bài vị. Nếu mà gia đình mà trong vòng 3 năm không có người mất mới thì cũng không cần phải làm bài vị, làm sớ là được. Nếu trong vòng 3 năm mà có các cụ vừa mất mà chưa sang cát được á, hoặc là không sang cát thì bây giờ kiểu như là hỏa thiêu xong rồi an táng rồi đó, nhưng mà chưa đến 3 năm thì tốt nhất là nên làm cái bài vị. Làm cái bài vị ở cái mức độ gì nó cao hơn một chút. Mình nói là tùy theo gì cái nhân duyên như thế nào, bệnh thế nào thì mình chữa thế đấy. Nó vừa vừa thì mình chỉ cần làm sớ cầu siêu Pháp Hội là được. Còn nếu có người mới mất trong vòng 3 năm trở lại thì mình nên làm bài vị. Có thể một cái bài vị chung cho gì gia tiên bên nội bên ngoại là được. Và có cái người mà mới mất chưa đến 3 năm nữa, tức là chưa sáng cát, mình cứ nói nôm na là chưa gì chưa được 3 năm đi, thì cái bài vị đó nên làm một cái riêng cho những cái vong đấy. Ví dụ dòng họ nhà nào, gia đình nhà nào có 1, 2 hoặc 3 cái vong mà chưa mới mất đó, thì chúng ta nên làm cho mỗi cái vong một cái bài vị riêng và một cái bài vị chung cho gia tiên bên nội bên ngoại là được. Hoặc cẩn thận nữa thì làm gia tiên bên nội và cái với gia tiên bên ngoại một cái bài vị cũng được, tùy. Nhưng mà lúc đó sợ nó vào lúc Pháp Hội nó đông người rồi thì chắc không biết riêng được bên nội một cái, bên ngoại một cái đâu, mà là viết chung. Cho nên nếu mà chúng ta mà muốn làm riêng cho nó cẩn thận thì nên viết trước đi. Còn cái đồ lễ thì chúng ta có thể, đặc biệt là những cái trường hợp mà cúng cho gia tiên, Thầy cũng nói trước, chúng ta mua cái quần, không mua quần áo giấy, mua quần áo thật ấy, một bộ nam một bộ nữ là được, đại diện thế là được. Tức là một bộ nam để chung cho cả, hoặc là gia đình có điều kiện để một bộ nam hoặc ba bộ nam. Ba bộ nam cho lớp trẻ một cái, chung chung một cái, và già một cái, nữ cũng thế. 6 bộ là được. Sau những cái bộ quần áo đó cúng xong rồi là để đến mùa đông chúng ta gì đem đi làm từ thiện. Chứ Thầy cũng không bán, Thầy cũng không dùng, Thầy cũng không ai mặc đâu mà lo. Ban tổ chức lại thì gom lại để cuối năm đi làm từ thiện, để lấy công đức đó để hồi hướng tiếp tục cho các vong linh gia tiên kỷ huyền tất tổ chúng ta, cũng như hồi hướng cho gia đình chúng ta. Chùa chúng ta mấy năm nay làm như thế là quen rồi. Để chúng ta nói trước thì không có lên thì không kịp chuẩn bị. Còn lên khi khóa lễ thì cái lễ đặc biệt những vị mà gia đình có các thai nhi, tổ cô tổ cậu mà các thai nhi phá thai á, thì chúng ta nên mua thêm gì tí bim bim, tí bỏng, tí sữa, tí kẹo mút, cái kẹo gì mà biết là trẻ con thích ăn, để cúng cho gì các vong linh thai nhi. Đấy, trường hợp đó thì những gia đình có thai nhi, đặc biệt là nạo phá thai vân vân đó, thì nên nói trước để chúng ta chuẩn bị, không có đến lúc đấy lại bỡ ngỡ. Thì cái trường hợp này thì khuyên như vậy. Còn tới đây thì con cái thì cũng bảo nó lên nó theo khóa lễ và gặp chỗ cái ban kết nối tình duyên của đạo tràng đó, thì họ tư vấn cho thêm, biết đâu là có duyên. Một Phật tử nó hỏi bạch Thầy, con đi Pháp Hội chùa Khai Nguyên đã mấy năm, chỉ khi có dịch Covid con không đến, con thấy rất hoan hỷ. Nhưng không hiểu sao Pháp Hội lần này con đến chùa từ sáng sớm ngày 18, cả ngày 18 không sao, sang trưa ngày 19 con nghe thấy tiếng thánh nữ niệm A Di Đà Phật xa xa, Đến chiều thêm tiếng niệm Phật của phụ nữ lớn tuổi. Đến chiều ngày thứ sáu lại có thêm tiếng nam, tiếng thanh nữ niệm Phật thì đọc A Di Đà Phật, tiếng phụ nữ niệm đọc A Di Đà Phật hai câu một lần. Sáng nay chủ nhật tiếng niệm Phật xuất hiện sớm hơn, lúc đó tức 3:30 sáng và gần con hơn, không vẳng xa. Khi con xuống nhà vệ sinh thì thấy tiếng niệm Phật ngay bên cạnh con. Xin thầy Tử Bi chỉ dạy cho con phải làm thế nào, con có sai điều gì để con sửa hạ. A Di Đà Phật. Và cái trường hợp này có nghe thấy tiếng niệm Phật hay là nghe thấy tiếng gì chúng ta cũng kệ thôi, buông nó đi, không sao cả. Chúng ta cứ coi như nghe thấy tiếng Phật tử ở bên cạnh chúng ta niệm Phật thôi, không ảnh hưởng gì đâu. Chúng ta cũng đừng lo lắng sợ sệt, cũng đừng phải gì, đừng có chấp vào nó là mình sắp có thần thông hay gì gì đó thì không sao cả. Nghe thấy là liền buông. Cứ ví dụ nghe như nghe thấy tiếng Phật tử bên cạnh mình niệm Phật đi, không sao. Không có ảnh hưởng gì cả. Đừng có chấp, nhưng mà cũng đừng có gì, đừng có lo sợ. Cứ giữ trong trạng thái tâm bình thường, dần dần là sẽ hết, sẽ qua thôi. A Di Đà Phật. Một Phật tử nữa hỏi: con là Bùi Quang Tiến, pháp danh tự Phúc Sơn, ở Ba Đình, Hà Nội. Con có một câu hỏi mong thầy Từ Bi hoan hỷ giải đáp cho con. Trong các đàn lễ phóng sinh có nên thắp hương vào các chậu có vật phóng sinh không ạ? Cái này thì thắp cũng được mà không thắp cũng được, không sao. Thắp cũng được, không thắp cũng được. Cũng không nặng nề. Thắp thì cũng không có phạm cái gì, mà không thắp thì cũng không phạm cái gì cả, không ảnh hưởng gì. Ý thứ hai, dịch đã ổn định dập được, vậy mong thầy Tử Bi hoan hỷ tổ chức cho các Phật tử muốn về đất Phật chiêm bái và đỉnh lễ. Con xin tri ân công đức của thầy. Cái này thì phải từ từ, mình gọi là tạm khống chế được thôi, chứ vẫn còn sống chung với dịch mà. Ở Việt Nam chúng ta không may chúng ta gì, nếu mà mắc á thì chúng ta gì còn cách ly còn ấy được. Sang Ấn Độ mà không may mà mắc ở bên đó thì cái hệ thống y tế của họ nó khó khăn vất vả hơn Việt Nam mình nhiều. Mắc nhẹ thì không sao, mắc nặng thì khó khăn vô cùng. Mà lúc đó đất khách quê người, mà không đi thì thôi, mà bảo thầy mà đi dẫn đoàn đi chắc chắn phải đi 100 người trở lên, hạn chế cũng phải 100 người trở lên. Cho nên cái này thì thôi các Phật tử hoan hỷ. Cũng nhiều người nói với thầy rồi, nhiều người xin thầy rồi, nhưng mà thầy bảo thôi cứ từ từ cho hết hẳn đi đã. Bao giờ cái dịch Covid này nó hết hẳn đi đã, có thể 1 năm 2 năm nữa cũng được. Chúng ta cứ tu tập đi, cứ tu đi, bao giờ duyên nó đến thì chúng ta đi, cũng không phải vội vàng đâu. Phật tử nó hỏi: con bạch thầy, gia đình con có một việc như sau. Con có chị gái tôn bát hương thờ Phật đã 3 năm nay và hay đến chùa khai nguyên của thầy các pháp hội để cầu siêu cầu an. Nhưng 2 năm về trước có Covid nên không về chùa được, và chị ấy đã ốm mắc bệnh. Trong khi mắc bệnh, con đã phát nguyện 21 ngày đọc cả kinh Địa Tạng và phóng sinh trong 3 tuần thất để lấy công đức hồi hướng cho chị ấy. Nếu mệnh dương mà đã hết thì đi cho dễ dàng, nên chị đã không qua khỏi, đã mất ngay trong nhà con, vì con phải chăm sóc và tiện đọc kinh cho chị con, nên họ hàng hay kiêng kỵ chết ở nhà khác, phải mời thầy cúng giải đi cho khỏi xui. Nhưng con gạt đi và nói lại để con lo giải, họ hàng yên tâm không phải lo. Nên con đến chùa từ ngày 22 đến ngày 28, 1 trong 49 ngày của chị con, để cầu siêu cho chị, vì con sợ dân tộc chúng con mời Mời Thầy chỉ bày ra ăn không được việc gì mà còn tạo nghiệp và sát sinh. Chuyện chị gái con chết trong nhà con có sao không ạ? Và con có làm ba mâm cơm, nhưng con thấy nhà chùa ghi địa chỉ. Vì cách đây 3 năm chồng con mất, con làm cơm 3 ngày làm bài vị thì con thấy có ghi địa chỉ ở nơi thì có sao không ạ? Một câu nữa. Con muốn làm 35 ngày trong vòng 49 ngày có được không ạ? Con bạch thầy, giờ chị con mất bát hương Phật thì phải làm sao? Khi con của chị gái con không biết gì về Phật pháp. Bây giờ con đang đọc kinh trong 49 ngày của chị gái con ở nhà con để hồi hướng cho chị có được không ạ? Con xin thầy bố thí cho con những lời con thắc mắc. Con xin chiên công đức của thầy. Từ này hỏi có hai ý. Một là nói rằng chị gái mình trước đây có đi chùa, nhưng mấy năm Covid không đến chùa được và bị bệnh nặng, cho nên muốn tụng kinh cho chị để hồi hướng, thì đoán chị đến nhà mình để ở để tụng kinh và có cầu Phật gia trì cho, nếu bệnh nặng mà mệnh hết thì ra đi nhẹ nhàng. Thì trong một thời gian ngắn thì chị ra đi ở tại nhà Phật tử này. Phật tử này hỏi ra đi như vậy có sao không? Thầy khẳng định với các Phật tử là không sao, không có sao cả. Cái chuyện tình cảm gia đình chị em với nhau, cái chuyện sinh ly tử biệt, sinh thì có kỳ, tử thì không hẹn. Cho nên cái việc đấy là cái việc bất khả kháng, mình đừng có phải lo sợ cái chuyện đó cho nó phiền não ra, cứ bình thường đi. Đó, cái chuyện ý thứ nhất trả lời như vậy. Ý thứ hai nói rằng muốn cúng tuần 35 có được không? Được. Cúng tuần 35 đến 49 đều được. Mình đang đi chùa để cúng lễ này rồi, cầu siêu này rồi là được rồi đấy. Nếu còn muốn làm lễ thêm riêng thì đi làm chùa khác, chứ ở chùa này dạo này đang bận thì không, từ giờ đến cho đến pháp hội thì không làm riêng như nhà ai được. Hôm rồi có Phật tử ở bên Mỹ gọi điện về cho thầy, và từ bên Mỹ về Việt Nam muốn làm một cái đàn lễ trang nghiêm long trọng, nhờ tất cả tăng ni ở chùa làm một cái đàn lễ riêng để cầu siêu cho các cụ gia tiên để lễ vô lan báo hiếu, có được không? Thầy bảo không. Và ưu tiên gia đình chúng con từ bên Mỹ về, bảo bên Mỹ về cũng không, cho dù có cúng thì hàng tỷ đô á cũng không luôn, chứ không phải là bên Mỹ về là ưu tiên hơn hay là có nhiều tiền là ưu tiên hơn, không là không. Vì những ngày pháp hội đó chỉ làm chung cho gì, toàn thể nhân dân, không có ưu tiên hơn cho ai. Kể cả bên Mỹ về không ưu tiên, đem tiền đô đến cúng cũng không ưu tiên, không chỉ đem một vài trăm đô hay một vài nghìn đô hay cả triệu đô cũng không ưu tiên. Vì Phật pháp là phải bình đẳng, có về thì làm lễ thì cũng làm lễ chung với đại chúng thôi. Chứ còn thầy nói luôn, còn Phật tử muốn gì đi làm lễ riêng á thì đi đến chùa khác, xin lỗi các Phật tử đến chùa khác. Thì Phật tử bảo con ở bên này chỉ nghe pháp của thầy thôi mà, theo thầy nghe pháp của thầy, bảo nghe pháp á theo thầy á cũng không sao, tốt thôi, nhưng còn đi làm lễ thì không làm ở đây, làm chùa khác cũng vẫn được mà. Thì nhưng mà con cứ muốn có duyên với thầy, và muốn có duyên với các thầy thì cứ đến làm lễ như các gia đình thôi, nhất tâm để gì, để cùng làm thôi, chứ thầy không làm riêng cho nhà ai cả. Thì bảo làm trước, bảo làm trước không được, vì trước đó thì lễ hội hoa hồng tri ân cha mẹ các sư đều bận gì bục cả mặt ra rồi, ăn chả có thời gian mà ăn nữa, lấy đâu thời gian để mà làm riêng cho gia đình nhà Phật tử ấy. Mà đặc biệt thì có khi họ nghèo, nghèo rớt mùng tơi á, nghèo không có miếng, không có miếng ăn á, có khi thầy là còn xem xét để làm lễ cho. Nhưng người ta giàu mà mình làm cho người ta riêng như thế là có vấn đề rồi. Đó, cho nên á, nhất định lại thì lại càng không làm nữa. Thế là họ gọi điện một hai lần, hai ba lần, thấy mình nhất quyết như thế thì họ bảo thôi thì chúng con sẽ về chùa cho kịp để chúng con lên lễ chung, và lễ chung thôi, chứ còn muốn đi cung riêng thì mời Phật tử đi chùa khác. Còn cái tranh ảnh thờ Phật đó thì nếu các con nó mà không thờ được, khuyên các con nó thờ được thì mùng một ngày rằm thắp hương thế mà. À, còn bình thường thì thanh bông hoa quả thì cứ héo thì lại thay, cứ có cần các con nó phải tụng kinh đâu. Nếu ngày nào sáng ra thắp được tuần hương, tối thắp tuần hương, trước khi đi làm, trước khi đi ngủ thì càng tốt cho gia đình. Còn nếu không làm được cái điều đó, là muốn không muốn thờ nữa thì thôi, thì làm cái lễ thì chỉ ba biến đại bi thật chú trong khấn Phật, khấn thần linh gia tiên, nhà mình khấn vong linh của Phật tử, của chị gái rồi thôi, đem xuống chùa các thầy hóa đi cho, hoặc cái để giao duyên cho người khác cho, có gì đâu, đơn giản đó, không có gì phải nặng nề cái đấy, không cần phải đoán ông thầy đến để làm lễ đâu.
Sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc.